Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 15, thứ tư tuần thánh, ban ngày.
Giê-xu vào trong đền thờ, còn chật ních người ta hơn những ngày trước. Hôm nay người mặc y phục vàn bằng vải gai trắng. Đây là một ngày ngột ngạt. Người vào thờ Chúa trong đại diện dân Israel với một đoàn người theo sau, trong khi những người khác thì đứng giữ những chỗ tốt nhất dưới hành lang. Phần đông là dân ngoại, họ không được vào bên trong sân thứ nhất, tức là không ra khỏi hành lang sân dân ngoại. Họ lợi dụng lúc các người Hy Bá đi theo Giê-xu để giành những chỗ tốt nhất. Nhưng có một nhóm đông các người Pha-ri-siêu làm phiền họ bằng một cách vênh váo, dùng sức mạnh để mở đường tới gần Giê-xu trong lúc người đang nghiêng mình trên một bệnh nhân. Họ chờ người chữa bệnh xong và bảo một luật sĩ tới phỏng vấn người. Thực sự, có một sự cãi cọ nhỏ trong đám họ, vì Gioan, cũng gọi là Alamot, muốn tới phỏng vấn ông thầy, nhưng một Pha-ri-siêu khác phản đối. Với nhiều người khác đồng ý và nói:
"Không, ông ta biết mày thuộc nhóm các Rabbi, dù mày hành động kín đáo. Hãy để Uri đi."
"Uri không."
Một luật sĩ trẻ nói: "Tôi không hề biết ông ta."
"Uri hay quá chua chát khi ông ta nói. Ông ta sẽ chọc giận đám đông. Để tôi đi."
Rồi không nghe thêm những lời phản đối của kẻ khác. Ông ta tới gần thầy ngay vào lúc người cho bệnh nhân đi và nói:
"Hãy tin, con được lành bệnh. Bệnh sốt và đau đớn sẽ không bao giờ trở lại nữa."
"Thưa thầy, giới răn nào trọng nhất trong lễ luật?"
Vì ông ta ở đằng sau Giê-xu, người quay lại nhìn ông, một nụ cười dịu dàng và tươi sáng soi chiếu khuôn mặt người. Rồi người ngẩng mặt lên, vì trước đó người cúi xuống trên vị luật sĩ nhỏ con, mà ông lại còn cúi đầu vì kính trọng người. Giê-xu quay cái nhìn trên đám đông, cắm vào đám Pha-ri-siêu và luật sĩ. Người nhận ra khuôn mặt tái nhợt của Gioan, khuất một nửa sau một tên Pha-ri-siêu to lớn trong y phục trang trọng. Nụ cười của người gia tăng như một luồng ánh sáng âu yếm người luật sĩ thật thà. Rồi người lại cúi đầu nhìn kẻ đối thoại với người và nói:
"Điều răn thứ nhất trong các điều răn là: Hãy nghe, hỡi Israel, Chúa Thiên Chúa chúng ta là Chúa độc nhất. Ngươi hãy yêu Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn ngươi." Đó là điều răn thứ nhất và cao trọng hơn hết. Rồi đến điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhất: Ngươi hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi. Không có điều răn nào trọng hơn hai điều răn này. Chúng bao gồm tất cả lề luật và các lời tiên tri."
"Thưa thầy, thầy đã trả lời rất khôn ngoan và chí lý. Đúng như vậy, Chúa là Thiên Chúa độc nhất, không có Thiên Chúa nào khác. Yêu Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và yêu tha nhân như chính mình thì có giá trị rất lớn hơn tất cả các lễ toàn thiêu và lễ hy sinh. Con hoàn toàn xác tín như vậy trong khi con suy ngẫm lời của David: Các lễ toàn thiêu không làm vui lòng Chúa. Lễ hy sinh phải dâng cho Thiên Chúa là tấm lòng sám hối ăn năn."
"Ông không còn xa nước Thiên Chúa vì ông đã hiểu lễ toàn thiêu nào làm vui lòng Thiên Chúa.
Nhưng lễ toàn thiêu nào hoàn hảo nhất?
Người luật sĩ hỏi nhanh và nhỏ tiếng, tựa như ông nói một điều bí mật. Giê-xu rạng ánh tình yêu trong khi để rơi viên ngọc này của người trong con tim kẻ mở ra cho giáo lý của người. Giáo lý về nước Thiên Chúa. Người cúi xuống trên ông và nói,
lễ toàn thiêu hoàn hảo nhất là yêu những kẻ bách hại chúng ta như chính chúng ta và không oán giận họ. Ai làm điều đó sẽ được bình an. Có lời rằng, kẻ hiền dịu sẽ chiếm hữu trái đất và được hưởng sự bình an tràn trề. Thật thế, thầy nói với con rằng, kẻ biết yêu kẻ thù của họ là đạt tới sự trọn lành và chiếm hữu Thiên Chúa.
Vị luật sĩ chào người cách kính trọng và trở về với nhóm của ông. Những người này quở trách ông nhỏ tiếng vì đã ca tụng ông thầy. Và họ bực bội, nói với ông,
mày đã hỏi ông ta điều gì cách bí mật? Có phải tình cờ mày cũng bị hắn lôi cuốn không?
Tôi đã nghe thánh thần của Thiên Chúa nói trên môi người.
Mày ngu! Có lẽ mày cũng tin ông ta là Đức Kitô?
Tôi tin vậy.
Thật thế, chỉ trong ít lâu nữa là ngôi trường luật sĩ của chúng ta sẽ trống rỗng. Vì người ta bỏ đi, lang thang theo sau ông này. Nhưng mày thấy ông ta là Đức Kitô ở điểm nào?
Ở điểm nào tôi không biết. Tôi chỉ biết và tôi cảm thấy chính là người.
Đồ điên!
Và họ bực bỏ quay lưng lại ông ta. Giê-xu quan sát cuộc đàm thoại và khi một nhóm đông Pha-ri-siêu đang bực bội bỏ đi ngang qua trước mặt người, người gọi họ và nói,
nghe tôi này, tôi muốn hỏi các ông một điều. Theo các ông thì Đức Kitô là thế nào? Người là con ai?
Người sẽ là con David.
Họ trả lời trong khi nhấn mạnh chữ sẽ, vì họ muốn cho người hiểu rằng theo họ thì người không phải là Đức Kitô.
Vậy tại sao David được Thiên Chúa linh ứng lại gọi người là Chúa trong khi nói, Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho tới khi ta đặt các kẻ thù của con làm bệ dưới chân con. Vậy nếu David gọi Đức Kitô là Chúa, làm sao Đức Kitô có thể là con ông ta được?
Chẳng biết trả lời thế nào. Họ lặng ra xa để nghiền ngẫm chất độc của họ. Giê-xu rời chỗ người đang đứng hoàn toàn dưới ánh mặt trời để đi xa hơn một tí. Tới nơi, có những cái miệng của kho bạc gần phòng kho tàng. Ở phía này còn có bóng rợp. Ở đây có những rabbi đang ba hoa với đám thính giả người Hy Bá mà số lượng mỗi lúc một đông theo mỗi giờ qua đi. Vì dòng thác người không ngừng chạy về đền thờ, bằng những bài thuyết trình của họ, các rabbi cố gắng phá hủy những giáo huấn mà Giê-xu đã dạy trong những ngày trước, hoặc ngay cả hôm nay. Càng rất cao giọng, họ càng thấy đám đông các tín đồ gia tăng. Quả vậy, nơi này dù rộng mênh mông, cũng kín lì những người đi lại tứ phía. Giê-xu bảo tôi,
con hãy xem vào đây trị kiến về đồng tiền của bà quá.
Ngày 19 tháng 6, 1944,
hãy sửa lại như cha đã chỉ cho con.
Rồi thị kiến tiếp tục. Lúc đầu, tôi chỉ thấy các sân và các cổng của đền thờ mà tôi đã biết. Và Giê-xu như một ông vua, trang trọng trong áo dài đỏ tươi và áo khoác đỏ đậm của người, đứng tựa vào một cái cột vuông lớn nâng đỡ cái vòm của hành lang. Người nhìn tôi đăm đăm, tôi lạc hồn vì sung sướng được nhìn người, vì từ hai ngày nay tôi không được thấy, cũng không được nghe người. Thị kiến kéo dài như vậy một thời gian lâu, trong khi như vậy thì tôi không biết, vì đó là niềm vui của tôi. Nhưng bây giờ tôi thấy cảnh trí linh động. Tôi hiểu rằng hãy còn những điều khác nữa, nên tôi viết. Nơi này đầy những người đi tới đi lui theo mọi ngả, có các thầy cả và các tín hữu. đàn ông, đàn bà và trẻ em. Có người bỏ đi, có người đứng lại để nghe các tiến sĩ. Có những người khác dắt chiên hay mang bồ câu đi về một nhà khác. Có lẽ là để sát tế. Giê-xu tiếp tục đứng tựa cột, nhìn và không nói gì. Kể cả hai lần các tông đồ hỏi người điều gì, người chỉ làm dấu hiệu là không, chứ không nói. Theo diện mạo của người thì dường như người quan sát với nhiều chú ý, tựa như người xét xử những kẻ người nhìn thấy. Cái nhìn của người và dung nhan người làm tôi nhớ lại hình dáng mà tôi đã thấy người trong thị kiến về thiên đàng. Khi người phán xét các linh hồn trong những vụ phán xét riêng. Bây giờ đây cũng là Giê-xu, đương nhiên là Giê-xu một người. Còn ở trên đó là Giê-xu vinh hiển, tức là oai phong hơn. Nhưng những thay đổi về sự linh động của khuôn mặt đang chú ý quan sát thì y hệt. Người nghiêm trang, dò xét, nếu đôi khi người nghiêm khắc đến làm run bắn lên những kẻ mặt dày mặt dạn nhất, thì cũng đôi khi người rất êm dịu với nụ cười buồn, làm cho cái nhìn của người tự như một âu yếm. Người có vẻ như không nghe thấy gì, nhưng hẳn là người nghe tất cả. Quả vậy, khi từ một nhóm ở xa chừng dăm mét, vây quanh một vị tiến sĩ, vang lên một giọng vịt đực tuyên bố rằng:
điều răn có giá trị hơn tất cả các điều răn khác là đây. Tất cả những gì dành cho đền thờ thì hãy đi vào đền thờ. Đền thờ ở bên trên cha mẹ. Nếu ai muốn dâng cho sự vinh quang của Thiên Chúa tất cả những gì họ có thì họ có thể làm và họ sẽ được chúc phúc. Vì không có máu mủ hay tình cảm nào cao hơn đền thờ.
Giê-xu từ từ quay đầu về phía đó và nhìn với một vẻ mà tôi không muốn người nhìn tôi như vậy. Người có vẻ nhìn tổng quát, nhưng khi có một ông già nhỏ thó run rẩy đang chuẩn bị để bước năm cái bậc từ một cái sân ở gần chỗ Giê-xu, dường như để tới một sân khác ở phía trong hơn. Ông ta chống gậy và suýt té vì bị vướng vít trong y phục của ông. Giê-xu giơ cánh tay dài của người ra, nắm lấy ông để đỡ ông. Người chỉ buông ông ra khi người thấy ông đã vững vàng. Ông già nhỏ ngửa khuôn mặt nhăn nheo, nhìn vị cứu tinh cao lớn và lẩm bẩm một câu chúc phúc. Giê-xu mỉm cười với ông, vuốt ve cái đầu hói một nửa, rồi người lại trở về giữa cột. Nhưng người lại chạy ra một lần nữa khi người thấy một đứa bé tuột khỏi tay mẹ nó và té nằm sấp trên bậc thứ nhất. Ngay gần chân người, người nâng nó dậy, vuốt ve, an ủi. Bà mẹ bối rối nói lời cảm ơn. Giê-xu cũng mỉm cười với bà và trả đứa bé cho bà. Nhưng người không mỉm cười khi có một Pha-ri-siêu kiêu căng vênh váo đi qua. Cũng không cười khi có một nhóm luật sĩ và những người khác mà tôi không biết họ là ai đi qua. Nhóm này chào người với những cử chỉ cúi rạp. Giê-xu nhìn họ đăm đăm như xuyên thấu họ và chào họ cách lạnh lùng. Người nghiêm nghị, có một thầy cả cũng đi qua. Ông này chắc hẳn thuộc loại tai to mặt lớn, vì đám đông tránh chỗ và chào ông. Ông ta đi qua, hãnh diện như một con công. Giê-xu cho ông một cái nhìn dài, cái nhìn đến nỗi khiến cho ông, dù đầy kiêu căng, cũng phải cúi đầu. Ông ta không chào, nhưng không chống cự cái nhìn của Giê-xu. Giê-xu thôi nhìn ông ta để quan sát một bà già nhỏ, nghèo, mặc đồ nâu sậm, e lệ bước qua các bậc để đi về phía bức tường, nơi có những cái đầu sư tử hay các con vật khác cùng loại, miệng há hốc. Có nhiều người đã lại đó, nhưng Giê-xu có vẻ không chú ý. Trái lại, bây giờ người theo dõi cử chỉ của người đàn bà nhỏ, mắt người nhìn bà ta với đầy tình thương, rồi trở nên rất im dịu khi người thấy bà giơ một bàn tay ra để bỏ vật gì vào trong miệng của một trong những con sư tử bằng đá. Và khi bà già nghèo rút lui, đi qua gần bên người, người nói với bà:
"Bình an cho bà."
Bà này ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, sững sờ.
"Bình an cho bà."
Giê-xu nhắc lại:
"Hãy đi, vì đấng tối cao chúc phúc cho bà."
Người đàn bà há miệng, rì rầm một lời chào, rồi bước đi.
Bà ấy sung sướng trong sự khốn cùng của bà.
Giê-xu nói để ra khỏi sự yên lặng của người:
"Bây giờ bà sung sướng vì phúc lành của Thiên Chúa đi theo bà. Hãy nghe đây, các bạn và tất cả những ai ở chung quanh thầy. Các con thấy người đàn bà đó không? Bà ta chỉ dâng có 2 đồng cắt nhỏ, nhỏ hơn số cần có để trả cho bữa ăn của một con chim tước ở trong lòng. Nhưng bà ta đã dâng nhiều hơn tất cả những người từ khi mở cửa đền thờ vào lúc rạng đông đã bỏ tiền vào kho của đền thờ. Hãy nghe đây, thầy thấy nhiều người giàu bỏ vào các miệng này những món tiền có thể nuôi bà 1 năm và thay cho bà bộ đồ nghèo, chỉ được cái đoan trang vì nó sạch sẽ. Thầy thấy những người giàu với vẻ thỏa mãn tỏ tường đã bỏ những món tiền có thể nuôi tất cả những người nghèo trong thành thánh này 1 ngày hay hơn nữa, để làm cho họ chúc tụng Thiên Chúa. Nhưng thật vậy, thầy nói với các con rằng, không ai đã dâng cúng nhiều hơn bà. Đồng tiền của bà là đức ái, tiền của những người khác thì không. Bà quảng đại, những người khác thì không. Bà hy sinh, những người khác thì không. Hôm nay người đàn bà này sẽ không ăn, vì bà chẳng còn gì cả. Trước tiên bà sẽ phải làm việc để có tiền lương, rồi bà mới có thể mua bánh khi đói. Bà không có của cải tích trữ, bà không có người thân thuộc kiếm tiền cho bà. Bà cô độc một mình. Thiên Chúa đã cất lấy khỏi bà cha mẹ, chồng con và cả một ít của cải mà họ đã để lại cho bà, vì loài người còn lấy mất của bà nhiều hơn cả Thiên Chúa. Những người mà hiện giờ, với những cử chỉ nghênh ngang, các con thấy không? Đang tiếp tục bỏ vào trong hòm phần dư thừa của họ, mà phần lớn là cưỡng đoạt được trong tay những người nghèo yếu đuối và đói khát bằng cách cho vay nặng lãi. Họ nói rằng không có máu mủ tình cảm nào cao hơn đền thờ, và bằng cách đó họ dạy người ta không yêu tha nhân. Thầy nói với các con rằng, ở bên trên đền thờ còn có tình yêu. Luật của Thiên Chúa là tình yêu, và người không yêu những kẻ không biết thương đồng loại. Đồng tiền dư thừa, đồng tiền dơ bẩn vì cho vay nặng lãi, vì oán ghét, vì cay nghiệt, vì giả hình, không hát lên được lời ngợi khen Thiên Chúa và không kéo được phúc lành của trời xuống cho kẻ dâng cúng. Thiên Chúa quăng nó lại. Họ làm giàu cho cái két này, nhưng nó không phải là vàng để mua hương thơm, mà là bùn dìm ngập các người. Ôi hỡi các giáo sĩ không phục vụ Thiên Chúa nhưng phục vụ lợi ích riêng. Đó là sợi dây thắt cổ các ông. Ôi hỡi các tiến sĩ chỉ dạy những giáo lý do các ông sáng chế. Đó là thuốc độc ăn mòn một chút lương tri mà các ông còn lại. Ôi các Pha-ri-sêu, Thiên Chúa không muốn những của thừa, đừng là những Ca-in. Thiên Chúa không muốn những gì là hoa trái của sự hà khắc. Thiên Chúa không muốn có những kẻ cất giọng để phàn nàn rằng, tôi phải nuôi một người đói, nhưng người ta đã từ chối tôi để khoa trương những sự lộng lẫy của họ ở kia, ở trong đó. Tôi phải giúp một người cha già, một người mẹ run rẩy, nhưng người ta đã từ chối tôi vì sự giúp đỡ này không được mọi người biết tới, và tôi phải rung chuông để cả thế giới biết vị ân nhân. Không, hỡi Rabbi đã dạy người ta rằng tất cả của cải còn lại phải dâng cho Chúa, rằng được phép từ chối cha mẹ để dâng cho Thiên Chúa. Điều răn thứ nhất là yêu Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn. Vậy không phải những của dư thừa, nhưng là chính máu thịt mình là cái phải dâng cho Chúa, bằng cách yêu mến chịu đau khổ vì người. Chịu đau khổ, chứ không phải làm cho người khác phải đau khổ. Việc cho nó cao giá là vì không dễ chịu gì khi phải từ bỏ của cải, và vì của cải nó ở trong tim loài người, một khuyết điểm tự nhiên. Nhưng chính vì nó cao giá nên cần phải cho. Bởi công bình, vì mọi sự ta có là có do lòng tốt của Thiên Chúa. Bởi tình yêu, vì đó là bằng chứng của tình yêu, thích hy sinh để làm vui lòng người mình yêu, chịu đau khổ để dâng hiến. Nhưng Thầy nhắc lại, chịu đau khổ chứ không phải làm cho người khác phải đau khổ. Vì điều răn thứ hai nói, yêu tha nhân như chính mình, và lề luật nói chi tiết rằng, sau Thiên Chúa thì cha mẹ là tha nhân mà ta bắt buộc phải tôn kính và giúp đỡ nhất. Vậy ta bảo các ngươi rằng, người đàn bà này đã hiểu luật hơn các nhà thông thái, bà sẽ được minh oan hơn những người khác và được chúc phúc bởi vì trong sự nghèo khó của bà đã dâng cho Thiên Chúa tất cả, trong khi các ngươi dâng những của dư thừa và dâng để được lớn lên trong sự cảm phục của loài người. Ta biết rằng các ngươi ghét ta vì ta nói như vậy, nhưng bao lâu cái miệng này còn nói được, nó sẽ nói theo kiểu đó. Các ngươi liên kết sự thù ghét ta với sự khinh bỉ người đàn bà nghèo mà ta ca tụng. Nhưng đừng tin rằng có thể làm cho hai viên đá này thành một cái bậc kép cho sự kiêu căng của các ngươi. Nó sẽ là cái cối đá nghiền nát các ngươi. Chúng ta đi, hãy để cho con rắn hổ mang cắn để gia tăng nọc độc của nó. Những ai trong sạch, có lòng nhân, khiêm nhường, biết hối lỗi, muốn biết dung nhan của Thiên Chúa thật, hãy theo ta.
Giê-xu nói,
và con chẳng còn lại gì vì con đã cho cha tất cả, nhưng cũng hãy cho cha cả hai đồng tiền nhỏ sau cùng của con. Đối với người ngoài cuộc, trước tất cả những cái con đã cho cha nó tựa như không, nhưng đối với con là người chỉ còn có bấy nhiêu, nên nó là tất cả. Hãy đặt nó trong bàn tay của Chúa con, và đừng khóc, hay ít nhất đừng khóc một mình. Hãy khóc với cha là người duy nhất có thể hiểu con mà không bị cái sương mù của nhân tính như một lớp màn lợi hại che giấu sự thật.
Các tông đồ, các môn đệ và đám đông theo người thành một đám đông chen chúc khi người trở lại sân thứ nhất, nơi hầu như dưới bóng của bức tường bao quanh nội khu đền thờ. Ở đây hơi mát, vì hôm nay là một ngày rất ngột ngạt. Vì ở đây mặt đất lởm chởm bởi móng chân súc vật và rải rác những đá mà các người bán hàng và đồi thiền dùng để chặn lều và các đồ làm giới hạn quầy của họ. Nên các rabbi của Israel không tới đó, họ cho phép họp chợ trong đền thờ. Nhưng họ tỏ ra ghê tởm đặt gót xăng đan của họ vào nơi không thể nào che giấu được những chất còn lại của các con vật bốn chân mới bị trục xuất ra khỏi đây vài bữa trước. Giê-xu không ghê tởm. Người đến đứng ở đây giữa vòng vây của đông đảo các thính giả. Nhưng trước khi nói, người gọi các tông đồ lại gần và bảo họ,
hãy đến và lắng nghe. Hôm qua các con đã muốn biết nhiều điều mà thầy sắp nói bây giờ. Những điều này hôm qua thầy mới nói ám chỉ lờ mờ trong khi chúng ta ngồi nghỉ trong vườn của Giuse. Vậy hãy rất chú ý, vì đây là những bài học rất quan trọng cho mọi người, nhất là cho các con, những thừa sai và những kẻ nối tiếp thầy. Hãy nghe đây, vào lúc cần phải có những luật sĩ và các pha-ri-sêu trên ghế của Mô-sê, thật là lúc buồn cho quê hương ta. Một khi chấm dứt thời lưu đày ở Babylonia và tái thiết xứ sở nhờ lòng hào hiệp của Cyrus, những người hướng dẫn dân chúng nhận thấy sự cần thiết cũng phải tái thiết việc tế tự và sự hiểu biết lề luật. Vì khốn cho dân nào không có những điều đó để bảo vệ, hướng dẫn và nâng đỡ, để chống lại kẻ thù mạnh nhất của quốc gia là sự vô luân của dân chúng, sự phản động chống lại các nhà lãnh đạo, sự chia rẽ giữa các giai cấp, các tội chống lại Thiên Chúa và tha nhân, sự vô tôn giáo, tất cả những yếu tố gây nên sự tán loạn của chính họ và là nguyên nhân lôi kéo những trừng phạt từ trời. Vì vậy mà xuất hiện các luật sĩ, các tiến sĩ luật để dạy dỗ dân chúng. Bây giờ nói tiếng Can-đê, di sản của sự lưu đày, không hiểu những sách viết bằng tiếng Hy-bá nữa. Để phụ giúp họ, các thầy cả xuất hiện, nhưng con số quá nhỏ. không đủ để đảm trách việc dạy dỗ dân chúng. Những người thế tục thông thái được thừa nhận để tôn vinh Chúa bằng cách truyền bá sự hiểu biết về Chúa cho dân và dẫn người ta về với Chúa. Tập thể thế tục này có lý để xuất hiện và họ cũng làm được nhiều việc tốt. Vì các con hãy nhớ rằng tất cả, kể cả những điều vì sự yếu đuối của loài người đã thoái hóa, cũng như sự thối nát qua bao thế kỷ này, lúc đầu vẫn có những điểm tốt, hay ít là có lý do, và bởi đó, Đấng tối cao đã cho phép nó xuất hiện và tồn tại, cho tới lúc sự hủ hóa đã ngập tràn, Đấng tối cao sẽ phân tán nó. Rồi tiếp đến một phái khác, phái Pharisêu, một biến dạng của phái chuyên cần. Họ nổi lên với chủ trương một nền luân lý khắt khe nhất và một sự vâng lời khăng khăng vào luật Mô-xê và tinh thần độc lập của dân ta. Vào lúc phái thân Hy Lạp đã được thành lập, dưới áp lực và sự lôi kéo đã bắt đầu từ thời Antiochus Epiphanes, rồi mau chóng trở thành sự bách hại, chống lại những người không nhượng bộ áp lực của ông vua xảo quyệt, dựa vào sự suy đồi của đức tin trong lòng người dân, hơn là vào khí giới để cai trị dân ta, và cố gắng biến chúng ta thành nô lệ. Các con cũng phải nhớ điều này, hãy sợ các đồng minh dễ dãi và nịnh hót của ngoại quốc, hơn là sợ các đạo quân của họ. Thực vậy, bao lâu các con còn trung thành với luật của Thiên Chúa và quê hương, thì các con sẽ thắng, mặc dầu các con bị bao vây bởi những đạo quân hùng mạnh. Nhưng khi các con hư hỏng bởi thứ thuốc độc mau ngấm mà ngoại quốc tặng cho các con như một thứ mật ong làm cho say, trong khi chúng thiết lập những chương trình chống lại các con, Thiên Chúa sẽ bỏ rơi các con vì tội của các con, và các con sẽ bị thua và bị đô hộ, mà các đồng minh giả trá không cần gây những trận chiến đẫm máu với các con. Khốn cho ai không biết sống như người lính canh tỉnh thức, và không biết đẩy xa những cạm bẫy tinh vi của các láng giềng giả dối, xảo quyệt, hay của một đồng minh, một ông chủ, là những kẻ biết bắt đầu sự đô hộ của chúng trên từng cá nhân, bằng cách làm suy yếu con tim họ và làm cho họ suy đồi bằng cách đi theo những thủ tục không phải của chúng ta, những thủ tục không thánh, bởi vậy làm cho chúng ta trở nên đáng ghét trước nhan Chúa. Khốn thay, các con hãy nhớ lại tất cả những hậu quả quê hương đã phải chịu vì một số con cái nó đã chấp nhận theo những thủ tục ngoại quốc để được các ân huệ của họ và vui hưởng. Bác ái với mọi người là điều tốt, kể cả với những dân không có cùng đức tin với chúng ta, không cùng tập quán với chúng ta, hay đã làm thiệt hại chúng ta qua bao thế kỷ. Nhưng tình yêu đối với những dân này, họ vẫn luôn luôn là nhân loại anh em của chúng ta, không bao giờ được làm cho chúng ta từ chối lề luật của Thiên Chúa và của quê hương, bằng cách tính toán để bòn mót vài cái lợi nơi lân bang. Không, những người ngoại quốc họ khinh bỉ những kẻ đê tiện, đến nỗi từ khước cả những sự thánh thiện nhất của quê hương. Không phải vì từ khước cha mình và mẹ mình, tức là Thiên Chúa và quê hương, mà người ta chiếm được sự kính trọng và tự do. Vậy là điều tốt, nếu vào lúc thuận tiện, các người Pha-ri-sêu cũng đứng lên để đắp một con đê ngăn chặn sự tràn bờ hôi thối của các thói tục ngoại quốc. Thầy nhắc lại, bất cứ cái gì xuất hiện và tồn tại đều có lý do của nó. Vậy phải kính trọng vì những gì nó đã làm, nếu không vì những cái nó đang làm. Nếu bây giờ nó có lỗi, thì không phải loài người có quyền mắng trách nó, và càng không có quyền đánh đập nó. Có người biết làm điều đó. Thiên Chúa và đấng người sai đến là đấng có quyền và bổn phận phải mở miệng và mở mắt cho các con, để các con cùng với họ nhận biết tư tưởng của đấng tối cao và hành động theo sự công chính. Đấng đó chính là Thầy, không phải bất cứ ai khác. Thầy, bởi vì Thầy nói theo lệnh của Thiên Chúa. Thầy, bởi vì Thầy có thể nói, vì nơi Thầy không có một tội lỗi nào có thể làm các con vấp phạm như khi các con thấy các luật sĩ và các Pha-ri-sêu làm. Và nữa, nếu các con có quyền, các con cũng làm nốt.
Giê-xu bắt đầu giảng thuyết trình của người cắt êm đềm. Nhưng dần dần, người cất cao giọng, và trong những lời sau cùng, giọng người vang lên như tiếng kèn. Hy bá và dân ngoại đều kề sát vào nhau và chú ý nghe. nếu các người Hy Bá hoan hô Giê-xu khi người nhắc đến quê hương và nói trắng ra tên những người ngoại quốc đã đô hộ và làm khổ họ, thì các dân ngoại cảm phục lối thuyết giáo của bài giảng và họ sung sướng vì đã tham dự. Họ nói với nhau rằng người xứng danh là Đại Hùng Biện. Giê-xu hạ giọng khi người bắt đầu nói nữa.
Những điều đó Thầy nói với các con để nhắc cho các con cái lý do tại sao có các luật sĩ và Pha-ri-sêu. Thế nào và tại sao họ ngồi trên ghế của Mô-sê? Thế nào và tại sao họ nói, và lời nói của họ không phải vô ích? Vậy hãy làm những điều họ nói, nhưng đừng bắt chước các hành động của họ, bởi vì họ bảo phải làm một cách, nhưng sau đó họ không làm điều họ bảo phải làm. Trong thực tế, họ dạy những luật về nhân đạo trong sách cũ kinh, nhưng rồi họ chất lên vai người khác những gánh nặng khổng lồ, vô nhân đạo, không thể mang được, trong khi chính họ, họ không giơ ra một ngón tay nhỏ, không phải để mang những gánh nặng này, mà dù để động vào cũng không. Kỷ luật sống của họ là được người ta nhìn thấy, được quan sát và được hoan hô về những công việc của họ. Họ làm theo cách nào để người ta thấy, để được ca tụng. Họ vi phạm luật tình yêu vì họ tự cho mình là đặc biệt và họ khinh bỉ những người không thuộc về phái của họ. Họ đòi các môn đệ gọi họ là thầy và đòi một sự khúm núm mà chính họ không có đối với Thiên Chúa. Họ tự cho mình là các thần Chúa do thông thái và quyền thế. Họ muốn được đặt ở bên trên cha mẹ trong quả tim các đồ đệ của họ. Họ cho rằng giáo thuyết của họ còn vượt qua giáo lý của Thiên Chúa, và đòi hỏi người ta thi hành từng chữ, dù là nó làm biến đổi lề luật thực. Giáo thuyết của họ thấp hơn lề luật thực, hơn là ngọn núi nhỏ này, so với đỉnh ngọn đại Hermon cao vượt trên toàn nước Palestina. Một số người trong đám họ theo tà giáo, giống như dân ngoại, họ tin thuyết luân hồi và tin vào số mệnh. Họ từ chối một số điều mà những người đầu tiên đã nhìn nhận, mà thực sự là những điều do chính Thiên Chúa chỉ định là thuộc về đức tin. Khi người tự xưng người là Thiên Chúa độc nhất mà mọi người phải tôn thờ, và người đã nói rằng cha mẹ đến ngay sau Thiên Chúa, và như vậy cha mẹ có quyền được vâng lời hơn ông thầy không phải là Thiên Chúa. Nếu bây giờ thầy nói với các con, ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng hợp với nước Thiên Chúa. Như vậy không phải để các con đối xử dửng dưng đối với cha mẹ, mà các con có bổn phận kính trọng và giúp đỡ. Cũng không được phép từ chối cứu trợ cha mẹ mà nói rằng, đây là tiền của đền thờ, hoặc từ chối tiếp đãi cha mẹ mà nói, những chi phí của tôi biện minh cho tôi, hoặc từ chối sự sống cho cha mẹ mà nói, tôi giết ông bà bởi vì ông bà tin ông thầy Giê-xu. Nhưng là để các con biết yêu cha mẹ bằng một tình yêu chân chính, tức là một tình yêu nhẫn nại và mạnh mẽ trong êm đềm, biết lựa chọn giữa lề luật của thầy và sự ích kỷ, thô bạo của gia đình, không giận ghét cha mẹ nếu các ngài phạm tội hay gây đau khổ bằng cách không theo các con vào con đường của sự sống là đường của thầy. Hãy yêu mến cha mẹ, hãy vâng lời các ngài trong tất cả những gì là thánh. Nhưng hãy sẵn sàng để chết, chứ không phải để làm cho chết. Thầy nói để chết, nếu các ngài đưa các con tới phản bội ơn thiên triệu mà Thiên Chúa đã đặt vào trong các con, để trở thành công dân của nước Thiên Chúa mà Thầy đến để thiết lập. Đừng bắt chước các luật sĩ và Pha-ri-sêu chia rẽ nhau, mặc dầu họ giả bộ như đoàn kết. Các con môn đệ của Đức Kitô phải thực sự hợp nhất, đối với nhau chỉ có một thái độ. Các thủ lãnh đầy êm đềm với người dưới, các người dưới đầy êm đềm với các thủ lãnh. Hãy hợp nhất trong tình yêu, và mục đích của việc hợp nhất là chinh phục nước của Thầy để được ở bên phải Thầy trong ngày phán xét. Các con hãy nhớ rằng một nước chia rẽ không còn là một nước, và nó không tồn tại được. Vậy hãy hợp nhất với nhau trong tình yêu Thầy và trong giáo lý của Thầy. Chớ gì sự đồng nhất Kitô hữu sẽ là tên của các kẻ thuộc về Thầy. Hãy là tình yêu và hợp nhất, bình đẳng với nhau về y phục, tập đoàn về của cải, huynh đệ trong các con tim. Mọi người vì mình vì mọi người. Ai có của hãy cho đi một cách khiêm nhường, ai không có của hãy lãnh nhận một cách khiêm nhường, và hãy bày tỏ một cách khiêm nhường những nhu cầu của mình với anh em mình, và các anh em hãy nghe một cách thân ái những nhu cầu của anh em mình. Hãy thực sự như vậy đối với họ. Các con hãy nhớ rằng, thầy các con cũng thường đói, lạnh và hàng ngàn thứ nhu cầu hay thiếu thốn khác, và thầy đã bày tỏ với loài người một cách khiêm nhường, mặc dù thầy là ngôi lời của Thiên Chúa. Các con hãy nhớ rằng những kẻ có tình thương sẽ được trọng thưởng, dù là khi họ chỉ làm phước một ngụm nước. Các con hãy nhớ rằng cho thì tốt hơn là nhận. Chớ gì với ba điều hãy nhớ này, các người nghèo tìm được can đảm để xin mà không cảm thấy bị hạ nhục, trong khi nghĩ rằng thầy đã làm như vậy trước họ, và biết tha thứ nếu bị từ chối, trong khi nghĩ rằng đã nhiều lần người ta từ chối con người một chỗ trọ, một ít đồ ăn mà người ta dành cho con chó giữ bầy súc vật. Chớ gì những người giàu biết quảng đại để ban phát của cải của họ, trong khi nghĩ rằng của cải hèn hạ, tiền bạc ghê tởm mà Satan xúi dục người ta tìm kiếm là nguyên nhân của 9/10 sự đổ nát của thế giới. Nhưng nếu người ta cho đi vì tình yêu, nó sẽ trở thành những viên ngọc bất tử cho nước thiên đàng. Hãy mặc lấy các nhân đức, chớ gì nó to lớn, nhưng chỉ mình Thiên Chúa biết. Đừng làm như các Pha-ri-sêu, họ mang những thẻ bài rộng, những tua áo dài, và thích những chỗ cao nhất trong các giáo đường, thích những dấu hiệu trọng kính nơi các công trường, muốn được dân chúng gọi là thầy. Các con chỉ có một thầy là Đức Kitô. Trong tương lai các con sẽ là những giáo sư mới, thầy nói với các con, các tông đồ và môn đệ của thầy. Các con hãy nhớ rằng chỉ có mình thầy là thầy của các con. Và thầy sẽ là vậy cả khi thầy không còn ở giữa các con nữa, bởi vì đấng khôn ngoan là thầy duy nhất trong việc giáo huấn. Vậy đừng bảo ai gọi mình là thầy, vì chính các con cũng chỉ là môn đệ. Đừng đòi hỏi người ta gọi mình là cha, cũng đừng gọi ai trên trái đất là cha, vì chỉ có một người là cha cho tất cả, cha các con ở trên trời. Chớ gì chân lý này cho các con sự khôn ngoan, để cảm thấy thực sự tất cả các con đều là anh em với nhau, người chỉ huy cũng như người được chỉ huy. Vậy hãy yêu nhau như các anh em tốt. Đừng ai trong số các người chỉ huy bảo người ta gọi mình là hướng đạo, vì chỉ có một vị hướng đạo duy nhất cho tất cả, Đức Kitô. Ai là người lớn nhất trong các con, thì hãy làm đầy tớ các con. Làm đầy tớ của các đầy tớ Thiên Chúa, không phải là ô nhục, mà là noi gương thầy. Thầy là người hiền dịu và khiêm nhường, luôn luôn sẵn sàng yêu thương các anh em thầy trong Adam, và giúp đỡ họ với sức mạnh mà thầy có, như một Thiên Chúa. Và thầy không hạ nhục thiên tính của thầy trong việc phục vụ loài người. Thực vậy, một ông vua thực sự là người biết cai trị, không phải các con người, mà là các đam mê của con người, đầu mối của mọi kiêu căng ngu xuẩn. Các con hãy nhớ, ai hạ mình xuống sẽ được tán dương, ai tự tán dương sẽ bị hạ nhục. Người đàn bà mà Chúa đã nói trong quyển thứ hai sách Sáng Thế, người trinh nữ mà Isaiah đã nói đến, người mẹ đồng trinh của Đấng Emmanuel, đã nói tiên tri về chân lý này của thời đại mới khi người hát, Chúa đã lật đổ người quyền hành khỏi ngai của nó và cất nhắc những kẻ khiêm nhu. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa nói trên môi Đấng đã là mẹ đầy ơn phúc và là Đấng khôn ngoan. Thầy nhắc lại những lời linh ứng đã ca tụng Thầy cùng với Chúa Cha và Thánh Linh trong công trình tuyệt diệu của chúng ta, khi Thầy, con người, Thầy tự tạo thành trong lòng mẹ, mà Thầy không ngừng là Thiên Chúa, cũng không làm tổn thương tới đức đồng trinh của mẹ. Đây là quy luật cho những ai muốn sinh ra Đức Kitô trong lòng họ và đạt tới nước của Đức Kitô. Sẽ không có Giê-xu là vị cứu tinh, sẽ không có Đức Kitô là Chúa, sẽ không có nước trời cho những kẻ kiêu căng, dâm đãng, tôn thờ ngẫu tượng, tức là tôn thờ chính mình và ý riêng mình. Vậy khốn cho các ngươi, các luật sĩ và Pha-ri-sêu giả hình, do các phán quyết không thể thi hành được của các ngươi, và nếu thực tế nó được Thiên Chúa chấp nhận, thì đó là cái khóa không thể mở được đối với phần đông người ta. các ngươi tin có thể đóng cửa nước trời lại được trước mắt người ta. Những người muốn nâng lòng lên tới Thiên Chúa để tìm sức mạnh cho những ngày nặng nề trên mặt đất. Khốn cho các ngươi là những kẻ không vào, không muốn vào, vì không thèm đón nhận lề luật của nước trời. Các ngươi cũng không cho những kẻ đang đứng trước cửa vào, mà do sự cố chấp, các ngươi đã tăng cường những then cài quá chắc mà Thiên Chúa không hề đặt. Khốn cho các ngươi luật sĩ và pha-ri-sêu giả hình, các ngươi đã nuốt sống gia tài của các bà quá, viện lẽ là các ngươi đã cầu nguyện dài, bởi đó các ngươi sẽ bị xét xử nghiêm nhặt. Khốn cho các ngươi luật sĩ và pha-ri-sêu giả hình, các ngươi băng qua đất, qua biển, tiêu pha những của cải không thuộc về các ngươi, để chỉ làm trở lại một tân tín đồ duy nhất, và một khi thành công, các ngươi lại biến nó thành đứa con của hỏa ngục tệ gấp đôi các ngươi. Khốn cho các ngươi, những hướng đạo mù, các ngươi nói, nếu ai chỉ đền thờ mà thề, thì lời thề của nó vô giá trị. Nhưng nếu nó chỉ vàng trong đền thờ mà thề, thì nó bị ràng buộc bởi lời thề. Ngu xuẩn và mù quáng, cái gì đáng kể hơn? Vàng hay đền thờ đã thánh hóa vàng? Và các ngươi nói, nếu ai chỉ bàn thờ mà thề, thì lời thề vô giá trị. Nhưng nếu nó chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì lời thề có giá trị, và nó bị trói buộc bởi lời thề. Mù chưa? Cái gì cao trọng hơn, của lễ hay bàn thờ đã thánh hóa của lễ? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, tức là nó chỉ bàn thờ và tất cả những gì ở trên đó để thề. Và ai chỉ đền thờ mà thề, tức là nó chỉ đền thờ và đấng ngự trong đó mà thề. Ai chỉ trời mà thề, tức là nó chỉ ngai Thiên Chúa và đấng ngự trên ngai mà thề. Khốn cho các ngươi luật sĩ và pha-ri-sêu giả hình, các ngươi nộp thuế thập phân về cây bạc hà và cây vân hương, về cây hồi hương và cây thì là, mà sao lãng những giáo điều quan trọng nhất của lề luật là sự công bằng, lòng thương xót, sự trung thành. Đó là những nhân đức cần phải có, mà không được bỏ qua những điều khác kém quan trọng hơn. Hỡi các nhà lãnh đạo mù quáng, các ngươi thanh lọc đồ uống vì sợ bị nhiễm trùng, nhưng rồi các ngươi nuốt cả con ruồi bị sa vào đó, và rồi các ngươi nuốt cả con lạc đà mà không nghĩ là mình bị dơ. Khốn cho các ngươi, luật sĩ và pha-ri-sêu giả hình, các ngươi rửa ly đĩa ở bên ngoài, nhưng bên trong các ngươi đầy những đồ cướp bóc và đồ dơ bẩn. Hỡi pha-ri-sêu mù quáng, trước tiên hãy rửa bên trong các ly đĩa của ngươi, rồi bên ngoài cũng trở nên sạch. Khốn cho các ngươi, luật sĩ và pha-ri-sêu giả hình, các ngươi bay trong bóng tối như những con chim đêm để làm những trò tội lỗi. Các ngươi điều đình lúc ban đêm với các dân ngoại, các tên trộm cướp, những tên phản trắc. Rồi ban sáng sau khi đã xóa sạch dấu vết cái chợ bí mật của các ngươi ăn mặc thật đẹp rồi đi lên đền thờ. Khốn cho các ngươi dạy người ta các luật về lòng bác ái và sự công bằng trong sách Lê-vi, nhưng rồi các ngươi tham lam, trộm cắp, gian trá, vu khống, đàn áp, bất công, thù oán, đầy ghen ghét, đến nỗi hạ thủ kẻ nào làm phiền các ngươi, dù nó cùng dòng máu với các ngươi. Các ngươi từ bỏ người trinh nữ đã trở thành vợ các ngươi, từ bỏ cả những đứa con mà các ngươi đã có với nàng, bởi vì chúng nó khuyết tật. Các ngươi kết tội thông dâm cho vợ các ngươi để loại trừ nàng, vì các ngươi không thích nàng nữa, hoặc vì nàng bị bệnh dơ dáy. Các ngươi là những kẻ dơ bẩn trong quả tim dâm dật của các ngươi, dù các ngươi không có vẻ như vậy trước mắt mọi người, vì họ không nhìn thấy hành động của các ngươi. Các ngươi giống như mồ mả sơn trắng, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong đầy những xương thịt hôi thối của kẻ chết. Các ngươi cũng giống vậy. Đúng, giống hệt vậy. Bên ngoài các ngươi có vẻ công chính, nhưng bên trong các ngươi đầy giả hình và bất công. Khốn cho các ngươi luật sĩ và pha-ri-sêu giả hình, các ngươi xây cất những ngôi mộ lộng lẫy cho các tiên tri, trang điểm mồ mả các người công chính và nói, nếu chúng tôi sống vào thời cha ông chúng tôi sẽ không đồng lõa với những kẻ đã đổ máu các tiên tri, chúng tôi sẽ không tham dự việc đó. Như vậy các ngươi đã chứng minh các ngươi là dòng dõi những kẻ giết các tiên tri, và ngoài ra các ngươi đang đổ cho đầy cái đấu của cha ông các ngươi. Ôi các rắn độc, dòng dõi hổ mang, làm sao các ngươi thoát được án phạt hỏa ngục? Đó, vì những điều đó, ta, lời của Thiên Chúa, ta nói với các ngươi. Ta, Thiên Chúa, ta sẽ còn gửi đến cho các ngươi những tiên tri, những người thông thái, những luật sĩ mới. Nhưng với những người này, các ngươi sẽ giết một phần, đóng đanh một phần, đánh đòn một phần trong các tòa án của các ngươi, trong các giáo đường của các ngươi, bên ngoài tường thành của các ngươi. Còn một phần nữa thì các ngươi đuổi bắt từ thành nọ qua thành kia, cho tới khi đổ xuống hết trên đầu các ngươi, máu của tất cả các kẻ lành chảy ra trên trái đất, từ máu của Aben công chính, tới máu của Zakaria con của Barakia, mà các ngươi đã giết trong khoảng giữa đại phòng và bàn thờ. Bởi vì, vì tình yêu các ngươi, ông đã nhắc nhở các ngươi về tội của các ngươi, để các ngươi hối lỗi và trở về với Chúa. Như vậy đó, các ngươi ghét những kẻ chỉ muốn sự lành cho các ngươi, những kẻ vì tình yêu nhắc cho các ngươi đi vào đường lối của Chúa. Thật vậy, ta bảo các ngươi, tất cả những điều đó sắp xảy ra rồi, tội ác cũng như hậu quả của nó. Thật vậy, ta bảo các ngươi rằng, tất cả những điều đó sẽ hoàn thành trên thế hệ này. Ôi Jerusalem, 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 ngươi ném đá những kẻ đã được sai đến với ngươi và giết các tiên tri của ngươi. Biết bao lần ta đã muốn tụ tập các con cái ngươi lại, như gà mẹ tụ tập các gà con dưới cánh, nhưng ngươi không muốn. Bây giờ hãy nghe đây, hỡi Jerusalem. Bây giờ hãy nghe đây, tất cả các ngươi, những kẻ ghét ta và ghét tất cả những gì từ Thiên Chúa mà đến. Bây giờ hãy nghe đây, những kẻ yêu Thầy và sẽ bị lôi kéo vào sự trừng phạt dành cho những kẻ bách hại những vị thừa sai của Thiên Chúa. Và cũng hãy nghe đây, những người không thuộc về dân này, nhưng cũng nghe ta, quý vị nghe để biết người đang nói với quý vị là ai mà tiên đoán không cần nghiên cứu đường bay và tiếng hót của loài chim, không cần xem những hiện tượng trên trời, không cần tạng phủ của các con vật sát tế, không cần lửa và khói của lễ toàn thiêu, bởi vì tất cả tương lai đều là hiện tại đối với người đang nói với quý vị. Nhà này là nhà của các ngươi, nó sẽ bị hoang tàn. Ta, Chúa nói với các ngươi rằng, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho tới khi các ngươi cũng nói, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Giê-xu mệt mỏi và nóng bức thấy rõ. Cùng một lúc, mệt do bài thuyết trình dài nổ như sấm sét và bị thiêu bởi sức nóng một ngạt của một ngày không có gió, bị ép chặt vào tường bởi đám đông, bị nhìn bởi hàng ngàn ngàn con mắt, cảm thấy tất cả sự thù ghét cũng đang nghe ở bên dưới hành lang của sân dân ngoại, và cảm thấy tất cả tình yêu, hay ít là cảm phục, đang bao quanh người, không lo gì tới mặt trời đổ trên lưng và trên những khuôn mặt đỏ đẫm mồ hôi. Người có vẻ kiệt quệ, người cần sự củng cố, và người tìm nó bằng cách nói với các tông đồ và với nhóm 72 để họ làm những cái nêm hầu từ từ mở ra một lối đi qua đám đông mà bây giờ ở hàng đầu là hàng rào tình yêu trung thành vây quanh người.
Chúng ta hãy ra khỏi đền thờ và tới nơi quang đãng có không khí ở giữa các cây to. Thầy cần bóng rợp, sự yên tĩnh và sự tươi mát. Thật vậy, Thầy bảo các con rằng, dường như lửa của cơn thịnh nộ từ trời đã bắt đầu cháy ở nơi này.
Họ mở lối đi cho người không phải dễ. Và như vậy, họ có thể ra ngoài bằng cửa ở gần nhất. Giê-xu cố gắng cách vô ích để giải tán đám đông. Họ muốn theo người với bất cứ giá nào. Trong khi đó, các môn đệ quan sát cái khối vuông của đền thờ chói lọi dưới mặt trời gần như chín ngọ. Và Gioan Ê-phê-sô bảo thầy quan sát cái kiến trúc vĩ đại.
Thầy coi, những tảng đá và lối kiến trúc tuyệt vời chừng nào.
Nhưng rồi nó sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.
Giê-xu nói.
Không, khi nào? Thế nào?
Nhiều người hỏi, nhưng Giê-xu không nói. Người xuống khỏi Moria và ra ngoài thành, bằng cách băng qua Ô-phen và cộng Ephraim hay cộng rác, và nghỉ ngơi giữa khu vườn hoàng gia trước tiên, tức là khi những người không phải là tông đồ hay môn đệ mà cứ khăng khăng đi theo người. Phải từ từ giải tán khi Manaen cho mở ra cái cổng nặng và xuất hiện với vẻ oai nghiêm để nói với mọi người:
"Đi đi, chỉ được vào đây những người tôi muốn."
Bóng mát, sự yên lặng, mùi hoa thơm, hương của cây long não, cẩm chướng, cây quế, cây cải hương và hàng ngàn thứ cây thơm khác. Tiếng róc rách của dòng suối chắc chắn chảy ra từ cái nguồn và từ những thùng chứa nước ở bên cạnh. Dưới những dàn lá cây như những hành lang, các loại chim líu lo biến nơi này thành một chỗ nghỉ ngơi thiên đường. Thành phố như đã ở xa hàng ngàn dặm với những đường phố nhỏ hẹp của nó, tối om vì những mái cửa tò vò hoặc bị mặt trời soi đến chói mắt, với những mùi gớm ghiếc của các miệng cống không thông và những con đường dơ vì quá nhiều súc vật bốn chân qua lại, nhất là những con đường phụ. Người gác vườn chắc biết rõ Giê-xu vì ông ta chào người cách vừa kính trọng vừa thân mật, và Giê-xu hỏi thăm những tin tức về vợ con ông. Người đó muốn tiếp đón Giê-xu tại nhà ông, nhưng Giê-xu thích hơn sự bình an tươi mát, yên nghỉ của khu vườn hoàng gia mênh mông, một nơi hoan lạc thực sự. Trước khi hai người đầy tớ rất tận tâm và không biết mệt của Lazaro đi lấy thúng đồ ăn, Giê-xu nói với họ:
"Hãy xin các bà chủ của các con tới, chúng ta sẽ nghỉ ở đây trong vài giờ với mẹ thầy và các môn đệ trung thành, điều đó sẽ thật êm đềm."
"Thưa thầy, thầy rất mệt, nó hiện rõ trên khuôn mặt thầy."
Manaen nhận xét:
"Ừ, mệt tới nỗi thầy không còn sức để đi xa hơn."
"Nhưng nhiều lần con đã hiến khu vườn này cho thầy trong những ngày này. Thầy biết con vui chừng nào khi được hiến cho thầy sự bình an và sự uy lạo."
"Thầy biết, Manaen.
Nhưng hôm qua thầy lại muốn đến cái nơi buồn tẻ đó, vùng phụ cận, nơi đó quá khô cằn. Năm nay cây cối mất mùa cách kỳ lạ, nó rất gần cái cổng buồn tẻ này."
"Thầy muốn làm vui lòng các tông đồ của thầy, họ là những đứa trẻ con, thực tình, những đứa trẻ gộc. Con coi họ đang ăn uống ở đàng kia vui vẻ chừng nào. Rồi họ sẽ quên ngay những âm mưu đang chống lại thầy ở phía bên kia những bức tường này."
"Và quên rằng thầy đã quá khổ. Nhưng dường như không có nhiều điều đáng sợ ở nơi mà trước đây con thấy rất nguy hiểm hơn."
Giê-xu nhìn ông và nín thinh. Biết bao lần tôi đã thấy Giê-xu nhìn rồi nín lặng trong những ngày này. Rồi Giê-xu bắt đầu nhìn các tông đồ và các môn đệ. Họ đã cởi mũ nón, áo khoác và xăng đan để rửa mặt mũi chân tay tại cái suối mát nhỏ. Rất nhiều người trong nhóm 72 làm theo. Nhóm này bây giờ tăng số hơn nhiều. Tôi tin vậy. Tất cả hợp nhất trong một tình huynh đệ lý tưởng. Họ nằm, ngồi rải rác đó đây để nghỉ, hơi xa chỗ Giê-xu để người được nghỉ ngơi yên tĩnh. Manaen cũng rút lui để thầy được yên bình. Mọi người đều kính trọng giờ nghỉ của thầy, vì người đã hầu kiệt lực. Người trú dưới bóng những cây lài đang nở hoa như dưới cái lều, được tách biệt ra bởi một dòng nước phát xuất từ một cái kênh mọc đầy cỏ và hoa. Nó chảy qua đây trong những tiếng róc rách. Đây thật là nơi nghỉ ngơi bằng an. Người ta tới đây được nhờ một cái cầu rộng chừng nửa mét, dài chừng một mét, với một cái lan can chăng đầy những dây hoa lài. Hai người đầy tớ trở lại cùng với nhiều người khác, vì Mát-ta muốn thỏa mãn nhu cầu của tất cả các tôi tớ Chúa. Và họ nói rằng, các bà chủ sẽ đến không chậm trễ. Giê-xu cho gọi Phê-rô và nói,
hãy cùng với Gia-cô-bê anh thầy chúc phúc, hiến dâng và phân phát giống như thầy vẫn làm.
Là Chúa, phân phát, vâng, nhưng chúc phúc thì không. Chính thầy phải đến hiến dâng và chúc phúc, không phải con.
Vậy khi các con làm đầu các bạn con ở xa thầy, con không làm vậy sao?
Có, nhưng khi đó con bó buộc phải làm. Lúc này thầy ở giữa chúng con thì chính thầy chúc phúc. Con cảm thấy nó tốt hơn khi chính thầy dâng hiến và phân phát cho chúng con.
Và ông Phêrô trung thành ôm lấy Giê-xu của ông đang ngồi mệt mỏi trong bóng râm. Ông nghiêng đầu tựa vào vai Giê-xu, sung sướng vì có thể kề sát và ôm người như vậy. Giê-xu đứng dậy để làm vui lòng ông. Người lại với các đồ đệ, dâng hiến của anh, chúc phúc và phân phát. Nhìn các ông anh vui vẻ và nói với họ:
sau đó hãy ngủ đi, hãy nghỉ ngơi trong lúc này, để sau đó các con có thể tỉnh thức và cầu nguyện khi các con cần làm, để sự mệt nhọc và mòn mỏi không đè nặng trên đôi mắt và tâm hồn các con, khi các con cần phải sẵn sàng và tỉnh thức.
Thầy không ở lại với chúng con sao? Thầy không ăn à?
Hãy để thầy nghỉ, thầy chỉ cần điều đó. Ăn đi, ăn đi.
Người vuốt ve những người gặp trên đường khi người trở về chỗ của người. Êm dịu và ngọt ngào chừng nào khi người mẹ tới gần con trai mẹ. Maria tiến bước cách chắc chắn vì Manaen ít mệt hơn những người khác nên đã canh chừng ở cổng và chỉ cho mẹ nơi Giê-xu nghỉ. Những người khác, tất cả các nữ môn đệ người Hy Bá về phía Roma, chỉ có mình Valeria. Họ dừng lại một lát trong yên lặng để không làm thức tỉnh các môn đệ đang ngủ dưới bóng mát của các cây, giống như những con kiều nằm ngủ trong đồng cỏ. Bây giờ là chín ngọ. Maria đi vào vườn dưới tàn lá của các cây lài, không gây một tiếng động trên cái cầu nhỏ bằng gỗ cũng như trên lớp sỏi trải đường. Và càng cẩn thận hơn, mẹ lại gần con mẹ đang mệt mỏi và thiếp ngủ, gục đầu lên cái bàn bằng đá ở đó, tay trái dùng làm gối kê dưới khuôn mặt bị che bởi mớ tóc. Maria kiên nhẫn ngồi chờ bên cạnh người con mệt mỏi của mẹ. Mẹ nhìn ngắm người. Trên môi mẹ có một nụ cười đau đớn và âu yếm. Trong khi không một tiếng động, những giọt nước mắt rơi xuống trên ngực. Tuy đôi môi mẹ mím chặt và câm nín, nhưng trái tim mẹ cầu nguyện với tất cả sức mạnh mẹ có. Sức mạnh của lời cầu nguyện này và hơi thở của mẹ bị phản bội bởi đôi bàn tay chắp lại, siết chặt vào nhau, tì trên đầu gối để không bị run, nhưng nó vẫn nhúc nhích vì run nhẹ. Đôi bàn tay chỉ rời nhau để đuổi một con ruồi khó chịu. Nó muốn đậu trên người đang ngủ và có thể đánh thức người. Đó là người mẹ canh thức trên người con. Giấc ngủ sau cùng của con mẹ mà mẹ có thể canh thức. Khuôn mặt của người mẹ trong ngày thứ tư trước lễ vượt qua thật khác xa với khuôn mặt mẹ trong ngày sinh của Chúa. Vì đau khổ đã làm cho nó trở nên xanh xao, nhiều nét nhăn. Vẫn là cái nhìn trong trắng âu yếm, vẫn là sự săn sóc run sợ mà mẹ có khi mẹ nghiêng mình trên máng cỏ ở Bethlehem, để tình yêu của mẹ bảo vệ cho giấc ngủ đầu tiên không thoải mái của con mẹ. Giê-xu hơi nhúc nhích. Maria lau nhanh đôi mắt để không cho con mẹ nhìn thấy nước mắt. Nhưng Giê-xu không thức dậy. Người chỉ đổi chiều khuôn mặt và quay về phía bên kia. Maria lấy lại sự bất động và tiếp tục canh chừng. Nhưng có cái gì làm bể trái tim Maria khi mẹ nghe Giê-xu khóc trong giấc ngủ và trong những tiếng thì thầm không rõ? Vì người nói mà mẹ ép trên cánh tay và tay áo. người nói đến tên Judah. Maria đứng dậy, lại gần, nghiêng mình trên con mẹ, hai tay ôm ngực. Mẹ theo dõi tiếng thì thầm này. Bài thuyết trình của Giê-xu bị gián đoạn, nhưng không đến nỗi không theo dõi được, cho hiểu rằng người mơ, và mơ về hiện tại, về quá khứ, rồi về tương lai, cho đến khi người giật mình thức dậy, nhảy sổ như để trốn một cái gì ghê sợ. Nhưng người tìm thấy lồng ngực của mẹ, đôi tay của mẹ, nụ cười của mẹ, giọng nói êm đềm của mẹ, cái hôn của mẹ, những vuốt ve của mẹ và khăn voan của mẹ lướt nhẹ trên mặt người để lau nước mắt và mồ hôi cho người. Trong khi mẹ nói,
con mẹ, con không được thoải mái và con mơ, con vã mồ hôi và mệt mỏi.
Mẹ vuốt mớ tóc rối của người, lau mặt người và ôm chặt lấy, ép vào ngực mẹ, vì mẹ không thể ẵm lấy người trên đầu gối mẹ như khi người còn bé. Giê-xu mỉm cười với mẹ và nói,
má của con, má luôn luôn là bà mẹ, người an ủi, người đền bù tất cả.
Người bảo mẹ ngồi xuống bên cạnh người, để bàn tay người trên đầu gối mẹ. Maria cầm lấy bàn tay dài, rất thanh nhẹ, nhưng lực lưỡng, tay thợ thủ công. Trong bàn tay nhỏ của mẹ, mẹ vuốt ve những ngón tay và mu tay, lướt trên những đường gân đã nổi lên, vì cánh tay này người thả buông trong giấc ngủ. Mẹ cố gắng làm người khuây khỏa.
Chúng ta đã đến. Tất cả chúng ta đều ở đây, kể cả Valeria. Những người khác đang ở Antonia, vì Claudia muốn có họ. Người nô lệ được giải phóng của bà, nói là bà buồn sâu xa. Má không biết vì lý do nào, bà nói là bà tiên đoán sẽ có nhiều nước mắt, mê tín. Chỉ có Thiên Chúa biết.
Các môn đệ ở đâu?
Ở ngoài kia, ngay lối vào vườn. Marta muốn sửa soạn cho con nhiều đồ ăn, đồ uống tươi và bổ, vì nghĩ đến sự mệt mỏi của con. Nhưng má, nhìn đây, con luôn luôn thích những thứ này. Và má mang cho con. Đó là phần đóng góp của má. Nó là thứ tốt nhất, bởi vì nó là của má con.
Mẹ chỉ cho người mật ong và một cái bánh tráng nướng. Mẹ chép mật ong lên rồi đưa cho con mẹ và nói,
giống hồi còn ở Nazareth, khi con nghỉ trưa vào những giờ nóng nhất, lúc con thức dậy, con nóng, má từ ngoài hang đá về với cái bữa xét như vậy.
Mẹ ngừng nói, vì giọng mẹ bị run. Con mẹ nhìn mẹ và nói,
khi Giuse còn sống, má mang bữa xét cho cả hai cùng với nước mát trong bình đất xốp đã được đặt trong dòng nước để làm cho nó mát, và má còn ném vào đó những ngọn bạc hà để nó mát hơn nữa. Ở đó có biết bao rau bạc hà má nhỉ, ngay dưới cây ô liu, và các con ong đậu trên các hoa bạc hà. Mật ong của chúng ta luôn luôn có một ít mùi thơm này.
Người suy nghĩ, người hồi tưởng.
Chúng ta đã gặp Anfesara, con biết không? Giuse bị chậm vì nó có đứa con hơi bị bệnh. Nhưng ngày mai, chắc chắn nó sẽ ở đây cùng với Simon. Salome, vợ Simon giữ nhà cho chúng ta và cả nhà của Maria.
Má ơi, khi má chỉ còn có một mình thì má sẽ ở với ai?
Với ai? Thì con sẽ nói, con của má. Má đã vâng lời con, từ trước khi có con làm con. Má sẽ tiếp tục như vậy sau khi con rời má.
Giọng mẹ run run, nhưng mẹ vẫn giữ trên môi một nụ cười anh hùng.
Má biết vâng lời, thực là nghỉ ngơi vui sướng được ở với má. Vì má ơi, má thấy không, thế giới không thể hiểu rằng con tìm được sự nghỉ ngơi hoàn toàn bên những người biết vâng lời. Đúng, Thiên Chúa nghỉ ngơi nơi những kẻ vâng lời. Thiên Chúa sẽ không phải đau khổ, không phải mệt mỏi nếu sự bất tuân không đến trong thế gian. Tất cả đã xảy ra bởi vì người ta không vâng lời, từ đó dẫn tới những đau thương cho thế giới, từ đó dẫn tới những đau thương cho chúng ta.
Giê-xu, nhưng cả sự bình an cho chúng ta, vì chúng ta biết rằng sự vâng lời của chúng ta sẽ yên ủi đấng hằng hữu. Ôi, đối với má, tư tưởng này thật đặc biệt. Người đã chấp nhận cho má một thụ tạo được an ủi đấng tạo hóa của má.
Ôi, hỡi niềm vui của Thiên Chúa, má không biết đâu. Ôi, thật là vui sướng cho chúng ta những lời má vừa nói. Nó vượt qua những hòa hợp du dương của các ca đoàn thiên quốc. Phúc đức cho má đã dạy con sự vâng lời cao cả này. Tư tưởng này đã làm cho sự vâng lời trở nên dễ chịu chừng nào để hoàn thành đối với con.
Con đâu có cần má dạy, Giê-xu của má. Má đã học được tất cả ở con.
Con người Giê-xu đã học tất cả nơi Maria Nazareth.
Đó là ánh sáng của con từ má mà ra. Con là ánh sáng và con đến như ánh sáng vĩnh cửu, đã hư vô hóa, dí dạng một người. Các anh của Trini đã kể cho má nghe bài thuyết giảng của con. Họ rất hân hoan và cảm phục. Con đã rất can đảm đối với các Pharisee.
Đây là giờ của chân lý tuyệt đối má ạ. Đối với họ, đó vẫn chỉ là những chân lý chết, nhưng đối với những người khác, đó là những chân lý sống động. Vì tình yêu và lòng nhiệt thành, con phải cố gắng một trận chiến sau cùng để giật họ khỏi sự ác.
Đúng vậy. Người ta nói với má rằng Gamaliel cũng ở đó, với những người khác trong một phòng của hành lang lúc chấm dứt. Trong khi những người khác đang bực tức, ông nói, nếu người ta không muốn bị khiển trách, thì người ta hãy hành động theo sự công chính. Và ông bỏ đi sau nhận xét này.
Con bằng lòng vì vị Rabbi đã nghe con. Ai nói điều đó với má?
Lazaro, Eleazar đã nói với Lazaro, vì ông ta cũng ở trong phòng với các người khác. Lazaro đến để làm giờ kinh trưa, rồi ông chào và đi ngay. Các cô em giữ ông lại tới chiều, nhưng ông không nghe. Ông nhắn con sai Gioan hay ai khác tới lấy trái cây và hoa. Chúng đang ở trong tình trạng tốt nhất.
Ngày mai con sẽ sai Gioan.
Lazaro tới mỗi ngày. Nhưng Maria bực mình vì cô nói, anh ấy giống như làm các cuộc hiện hình. Ông lên đền thờ, đến để ra các mệnh lệnh rồi đi ngay.
Lazaro cũng biết vâng lời. Chính con đã ra lệnh cho Lazaro như vậy, vì người ta cũng tìm bắt ông ta nữa. Nhưng đừng nói điều đó với các em ông, sẽ không có gì xảy ra cho ông cả. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm các nữ môn đệ.
Đừng nhúc nhích, má đi gọi họ. Các ông đều ngủ cả.
Chúng ta để họ ngủ, ban đêm họ ngủ ít, vì con giảng huấn cho họ trong sự yên tĩnh của Getsemani.
Maria đi ra, rồi trở lại cùng với các bà. Bước chân các bà nhẹ đến nỗi, tựa như các bà không còn trọng lượng. Các bà chào người với những thái độ trọng kính sâu xa. Chỉ có Maria Cleopha là có tính cách gia đình hơn. Martha kéo ra từ cái bao lớn một bình đất nung mướt mồ hôi, trong khi Maria cũng lôi ra từ cái bình đất xốp các trái cây tươi đến từ Bethany, rồi đặt lên bàn bên cạnh những thứ mà chị cô đã chuẩn bị. Tức là một con chim câu nướng giòn, thật ngon, bà xin Giê-xu thưởng thức, khi nói,
xin thầy dùng, thứ thịt này rất bổ, chính con đã sửa soạn.
Về phần Jenny, bà mang theo giấm hồng, bà giải thích,
nó rất tốt để làm dịu cái nóng đầu mùa này, ông xã con cũng dùng khi ông ta mệt sau những lần phi ngựa lâu giờ.
Chúng con chẳng có gì cả.
Các bà nói để xin lỗi là Maria Salome, Maria Cleopha, Suzanne và Elise, rồi đến lượt Nick, Và Valeria cũng nói,
chúng con cũng không có gì. Chúng con không biết rằng chúng con được đến.
Các con đã cho thầy tất cả trái tim các con, điều đó đã đủ cho thầy rồi, và các con sẽ còn cho thầy nữa.
Người ăn, nhất là người uống nước mát pha mật ong mà Marta rót ra từ cái bình đất nung cho người, và các trái cây tươi cũng là sự tăng cường cho kẻ kiệt quệ. Các môn đệ không nói nhiều, các bà nhìn người ăn, mắt các bà tỏ lọ, một tình yêu lo lắng. Bất chợt, Eli hòa lên khóc, rồi bà xin lỗi và nói,
con không biết, trái tim con rất nặng những đau buồn.
Tất cả chúng con đều vậy, kể cả Gloria trong lâu đài của bà.
Valeria nói,
con ước ao chứ gì bây giờ, ta là lễ lều rồi.
Salome thì thầm,
còn trái lại, con muốn thời gian ngừng lại kể từ lúc này.
Maria Madala nói,
con sẽ ích kỷ Maria.
Giê-xu nói,
tại sao thầy?
Bởi vì con muốn chỉ mình con được niềm vui ơn cứu chuộc. Có hàng ngàn và hàng triệu triệu nhân sinh đang chờ giờ này, hoặc sẽ chờ giờ này mà được cứu rỗi.
Đúng vậy, con không nghĩ đến.
Maria cúi đầu và cắn chặt môi để không ai thấy nước trào ra từ mắt cô và sự run rẩy của cặp môi cô. Nhưng cô ta luôn luôn là kẻ chiến đấu can đảm. Cô nói,
nếu ngày mai thầy đến, thầy có thể lấy những quần áo thầy đã sai, đem giặt, chúng mát và sạch sẽ, xứng đáng cho bữa tiệc vượt qua.
Thầy sẽ đến, các con không có gì để nói với thầy sao? Các con đau khổ trong âm thầm, thầy không còn là Giê-xu sao?
Người mỉm cười khuyến khích các bà.
Ôi, chính thầy, trong những ngày này, thầy vĩ đại tới nỗi con không thể có thể nghĩ rằng con đã thấy thầy là đứa trẻ mà con đã ẵm trong tay.
Maria Anfe kêu lên.
Và con, thật là giản dị, vì Rappi đã đi vào nhà bếp của con để tìm Jacobe và Joan.
Salome nói,
Con luôn luôn nhận biết thầy là vua của linh hồn con.
Maria Madala tuyên bố, còn Jenny, đầy êm dịu ngọt ngào.
Chúa ơi, con cũng vậy, kể từ cái giấc mơ mà thầy đã hiện ra với con lúc con hồng chết để gọi con về sự sống.
Lạy Chúa, thầy đã cho chúng con tất cả, tất cả.
Elise lấy hơi để nói trong khi bà đang thở dốc.
Và các con đã cho thầy tất cả.
Quá ít.
Tất cả đều nói.
Ơn tặng sẽ không dừng lại sau giờ này. Nó chỉ dừng lại khi các con đã ở với thầy trong nước của thầy, các môn đệ trung thành của thầy. Không, các con sẽ không ngự trên 12 tòa ở bên cạnh thầy để phán xét 12 chi tộc Israel, nhưng các con sẽ hát câu vạn tuế với các thiên thần để làm thành ca đoàn danh dự cho mẹ thầy. Và khi ấy cũng như bây giờ, trái tim Đức Kitô sẽ vui mừng chiêm ngắm các con.
Con còn trẻ, phải lâu nữa mới được lên nước của thầy. Hạnh phúc thay, Analia.
Suzanne nói,
Con già rồi, và con sung sướng vì đã già. Hy vọng rằng cái chết đã gần đến với con.
Alice nói,
Con có con cái, con muốn phục vụ chúng nó, các tôi tớ của Thiên Chúa.
Maria Cleofa xích xòa,
thầy đừng quên chúng con.
Madalena nói với một lo lắng dồn nén. Tôi nói là với tiếng kêu của linh hồn cô, một giọng mà cô cố gắng giảm tông để không đánh thức những người đang ngủ. Nó có cường độ rung động hơn là tiếng kêu.
Thầy sẽ không quên các con, thầy sẽ trở lại. Con, Gian, con đã biết rằng thầy có thể đến dù thầy ở rất xa. Những người khác thì phải tin điều đó. Thầy sẽ để lại cho các con một bí nhiệm để giữ thầy ở trong các con và các con ở trong thầy, cho tới khi chúng ta, các con và thầy ở cùng nhau trên nước của Thiên Chúa. Bây giờ thôi đi đi. Các con sắp nói rằng thầy nói với các con quá ít, hầu như vô ích, đã kêu các con tới để nói một tí như vậy. Nhưng thầy ước ao có ở chung quanh thầy những con tim yêu thầy không tính toán. Vì thầy, Giê-xu, chứ không phải vị vua tương lai của Israel mà người ta mơ tưởng. Thôi, đi đi, hãy được chúc phúc một lần nữa. Cả những người khác không có mặt ở đây, nhưng nghĩ tưởng tới thầy với tình yêu, Anna, Mirta, Anastasika, Noemi và Sintika ở rất xa, và Fotinai, và Akle, và Sarah, Marcella, các con gái của Philippe, Miriam Jairo, các trinh nữ, các người được cứu chuộc, các bà vợ, các bà mẹ, những người đã đến với thầy, đã xử với thầy như bà chị, bà mẹ. Tốt hơn, ôi, rất tốt hơn các ông, dù là các ông tốt nhất. Tất cả, thầy chúc phúc cho tất cả. Ơn phúc đã bắt đầu đổ xuống, ơn phúc và sự tha thứ nữa, trên các con do sự chúc phúc này mà thầy ban cho các con. Thôi đi đi.
Người cho họ đi, nhưng giữ mẹ người lại.
Trước lúc trời tối con sẽ ở trong lâu đài của Lazaro, con còn cần gặp lại má, có Gioan cùng với con, nhưng con chỉ muốn có má, má của con và các bà Maria khác với Marta và Susan, con rất mệt.
Sẽ chỉ có chúng ta thôi. Tạm biệt con.
Họ hôn nhau và chia tay. Maria ra đi từ từ, mẹ quay lại trước khi rời cái cầu nhỏ. Mẹ cứ quay lại bao lâu, mẹ còn nhìn thấy Giê-xu. Hầu như, mẹ không thể rời xa người. Giê-xu lại ở một mình. Người đứng dậy và đi ra. Người đến gọi Gioan đang nằm sấp giữa các cây hoa, ngủ như một đứa trẻ. Người đưa cho Gioan cái bình giấm hồng mà Jenny đã mang cho người, và bảo ông.
Chiều nay chúng ta sẽ đến nhà mẹ thầy, nhưng chỉ có hai thầy trò mình thôi.
Con hiểu. Các bà đã đến.
Ừ, thầy không muốn đánh thức các con.
Thầy đã làm đúng. Thầy sẽ được vui hơn. Các bà biết yêu thầy nhiều hơn chúng con.
Gioan nói với vẻ buồn rười rượi.
Hãy đến với thầy.
Gioan theo người.
Con làm sao vậy?
Giê-xu hỏi ông. Khi cả hai đã vào, cái nửa bóng râm của các tàn lá xanh, nơi để những đồ ăn còn lại.
Thưa thầy, chúng con xấu quá. Tất cả, chúng con không có sự vâng lời và không có sự ước ao ở lại với thầy. Cả Phêrô và Simon cũng lảng ra xa. Con chả biết ở chỗ nào. Giuđa thì tìm dịp cãi lộn.
Giuđa đã đi rồi à?
Thưa thầy không, hắn không đi. Hắn nói hắn không cần. Hắn không đồng lõa trong những mưu cơ mà chúng con thử làm để tìm sự bảo vệ cho thầy. Nhưng nếu con đi tới nhà Anna, và nếu những người khác đã đi tìm các người Galilê cư ngụ ở đây, thì không phải là để làm điều xấu. Con không tin là Simon Jonah và Simon Zelot có khả năng làm những chuyện mập mờ, xảo quyệt.
Đừng để ý những chuyện đó. Quả thật Giuđa không cần đi khỏi đây trong lúc các con ngủ. Hắn biết khi nào và nơi nào hắn phải tới để hoàn thành tất cả những gì hắn phải làm.
Vậy tại sao hắn nói như thế? Điều đó không tốt trước mặt các môn đệ.
Điều đó không tốt, nhưng nó là vậy. Hãy bình an, con chiên của thầy.
Con chiên của thầy? Chỉ có thầy là con chiên thôi.
Ừ, con, thầy là chiên con Thiên Chúa. Con là con chiên của chiên con Thiên Chúa.
Ôi, một lần trước kia, trong những ngày đầu tiên con ở với thầy, thầy đã nói với con lời này. Khi đó chỉ có hai thầy trò, cũng như bây giờ, trong khung cảnh xanh tươi, cũng như bây giờ, lúc đó là một mùa đẹp.
Gioan khoái chí trở về với kỷ niệm, và ông lẩm bẩm.
Con vẫn luôn luôn là con chiên của con chiên Thiên Chúa.
Giê-xu vuốt ve ông và cho ông một miếng chim bồ câu nướng còn lại trên bàn. Gói trong một miếng giấy da, rồi người mở những trái sung ngon lành ra và cho ông, vui vẻ nhìn ông ăn. Giê-xu ngồi cạnh bàn phía xéo kế bên. Người nhìn ông với một sự chăm chú lạ thường, đến nỗi do An phải hỏi.
Sao thầy nhìn con dữ vậy? Vì con ăn như một đứa háu ăn à?
Không, bởi vì con là một đứa trẻ. Ôi cục cưng của thầy, thầy yêu con chừng nào.
Rồi Giê-xu nghiêng người để hôn lên đầu tóc hoe vàng của người tông đồ và nói với ông.
Hãy giữ mãi như vậy, luôn luôn như vậy, với một con tim không kiêu căng, không oán ghét. Cứ như vậy cả trong những giờ sự tàn bạo hoành hành, đừng bắt chước những kẻ khác mà phạm tội con nhỏ của thầy.
Gioan lại cảm thấy khổ và nói.
Nhưng con không thể tin rằng Simon và Phêrô.
Thực vậy con sẽ lầm nếu con tin rằng họ phạm tội. Uống đi, đó là thứ đồ uống ngon và mát, chính Marta đã chuẩn bị. Bây giờ con đã ăn, thầy chắc rằng lúc nãy con chưa ăn xong bữa ăn của con.
Đúng vậy, con cứ trào nước mắt. Quả thế, nếu là thế giới ghét chúng ta, thì con hiểu. Nhưng một người trong chúng ta len lỏi vào...
Đừng nghĩ tới đó nữa. Thầy và con biết rằng Simon và Zelot thật thà, vậy là đủ. Và con biết, khốn thay, Juda là một tội nhân, nhưng hãy nín lặng. Khi đã đi qua bao ngũ niên, và tới lúc chính đáng để nói ra sự bao la của các đau khổ của thầy, khi ấy con sẽ nói, kể cả những sự thầy phải chịu bởi người này với tư cách là một người, cộng thêm với tư cách là một tông đồ. Chúng ta đi. Đã tới giờ phải bỏ nơi này để đi về trại Galilee và...
Chúng ta sẽ qua đêm ở đó hả thầy? Và trước đó, chúng ta sẽ đi Gethsemane chứ? Giuđa muốn biết điều đó. Hắn nói, hắn mệt vì ở dưới xương và với những giấc ngủ quá ngắn và không thoải mái.
Điều đó sắp chấm dứt rồi, nhưng thầy sẽ không nói cho Giuđa biết các ý định của thầy.
Thầy đâu có bị bó buộc điều đó. Chính thầy phải dẫn dắt chúng con, chứ không phải chúng con chỉ dẫn cho thầy.
Do An không thể nghĩ là có sự phản bội, nên ông không hiểu lý do vì sao từ mấy ngày nay vì khôn ngoan, Giê-xu không hề nói điều người tính làm. Đây, hai người đã ở giữa những kẻ đang ngủ. Họ gọi, họ đánh thức tất cả dậy. Về phần Manaen, sau khi đã xong việc, ông xin lỗi thầy vì không thể ở lại với thầy, và ngày mai cũng không thể ở bên thầy trong đền thờ, vì ông phải ở lại giữ lâu đài. Trong khi nói vậy, ông nhìn đăm đăm Simon và Phêrô đang trở về. Phêrô làm hiệu rất lẹ bằng đầu của ông, giống như muốn nói.
Hiểu rồi.
Họ ra khỏi vườn. Trời còn nóng, vẫn còn mặt trời, nhưng gió chiều đã làm ôn hòa sức nóng và đẩy lên bầu trời thanh quang vài đám mây. Họ lên dốc theo đường Siloan, tránh nơi ở của những người cùi mà Simon sắp mang chỗ còn lại của bữa ăn cho. Chỉ còn lại ở đó một số nhỏ những người không tin Giê-xu. Ma-thi-a, một đồng Bethlehem trước kia, lại gần Giê-xu và hỏi.
Lạy Chúa và Thầy của con đã suy nghĩ nhiều với các bạn con về lời Thầy. Cho đến khi chúng con mệt và ngủ thiếp đi mà vẫn chưa giải quyết được vấn nạn mà chúng con hỏi nhau. Bây giờ chúng con còn ngu hơn trước kia. Như chúng con hiểu về những bài giảng thuyết của Thầy trong mấy ngày này, thì Thầy đã tin báo rằng có nhiều sự sẽ thay đổi, mặc dù lề luật vẫn bất di bất dịch, và người ta phải xây dựng một đền thờ mới với những tiên tri mới, những người thông thái và những luật sĩ mới. Người ta sẽ chiến đấu chống lại đền thờ mới này, và nó không chết, trong khi đền thờ này luôn luôn... Nếu con hiểu đúng, thì định mệnh của nó là bị phá.
Định mệnh của nó là bị phá. Con hãy nhớ lại tiên tri Daniel.
Nhưng chúng con nghèo và chỉ có một số ít người. Làm sao chúng con có thể xây dựng nó lại, trong khi các vua chúa có
còn khó lòng để xây cái này. Chúng con sẽ xây nó ở đâu? Không phải ở đây, vì thầy đã nói rằng nơi đây sẽ ra hoang tàn cho tới khi họ biết chúc tụng thầy là đấng Thiên Chúa sai đến.
Đúng vậy.
Xây trong nước của thầy? Không, chúng con xác tín rằng nước của thầy là thiêng liêng. Vậy làm sao? Chúng con sẽ xây dựng ở đâu? Cái mà hôm qua thầy gọi là đền thờ đích thực. Cái này không phải là đền thờ đích thực. Và rằng đền thờ đích thực, khi người ta tin là phá hủy được nó, thì đó chính là lúc nó thăng thiên, khải hoàn về thành Jerusalem đích thực. Thành này ở đâu? Có nhiều điều lộn xộn.
Nó như thế này, các kẻ thù sẽ phá hủy đền thờ đích thực, nhưng trong 3 ngày, thầy sẽ làm cho nó xuất hiện trở lại. Nó sẽ không còn biết đến những cạm bẫy nữa, nó sẽ bay lên nơi mà loài người không thể làm hại nó nữa. Còn về những gì liên can tới nước Thiên Chúa, thì nước ấy ở ngay trong các con và ở tất cả những nơi nào có người tin ở thầy. Hiện giờ nó còn rải rác, nhưng sẽ lan tràn ra khắp trái đất qua các thế kỷ, sau cùng sẽ hoàn toàn hợp nhất đời đời trên trời. Chính ở đó, trong nước của Thiên Chúa, là nơi đền thờ mới được xây dựng, tức là ở các nơi có các linh hồn chấp nhận giáo lý của thầy, giáo lý của nước Thiên Chúa và thực hành các giáo điều. Làm sao có thể xây dựng nó nếu các con nghèo và ít người? Ôi thực vậy, không cần tiền, cũng không cần quyền thế để xây dựng nơi ở mới của Thiên Chúa, dù cá nhân hay tập thể. Nước Thiên Chúa ở ngay trong các con, và nó là tập hợp của tất cả những người có nước Thiên Chúa ở trong họ, tức là có Thiên Chúa ở trong họ. Thiên Chúa tức là ân sủng, Thiên Chúa tức là sự sống, Thiên Chúa tức là ánh sáng, Thiên Chúa tức là đức ái. Tất cả sẽ xây dựng đại vương quốc của Thiên Chúa trên trái đất. Thành Jerusalem mới sẽ trải ra cho tới tận cùng của thế giới, hoàn toàn và trọn vẹn, không khuyết điểm, không bóng tối, sẽ sống đời đời trên trời. Các con phải làm sao để xây dựng đền thờ và thành thánh? Ôi, không phải các con, mà là Thiên Chúa sẽ xây dựng những nơi mới này. Các con chỉ phải cho người thiện chí của các con. Thiện chí tức là ở lại trong thầy, sống giáo lý của thầy. Thiện chí tức là giữ gìn hợp nhất với thầy đến nỗi tất cả chỉ còn là một thân thể, được nuôi dưỡng bởi cùng một thứ máu duy nhất trong tất cả các bộ phận, dù là nhỏ bé nhất. Lâu đài duy nhất được đặt trên một cái nền duy nhất và được giữ gìn hợp nhất bởi những sức liên kết mầu nhiệm. Nhưng bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của Chúa Cha mà thầy đã dạy các con cầu nguyện và thầy sẽ cầu nguyện cho các con trước khi chết, các con không thể ở trong đức ái, trong chân lý, trong sự sống, tức cũng là ở trong thầy và cùng với thầy, trong Thiên Chúa Cha và trong Thiên Chúa tình yêu, vì chúng ta là một Thiên Chúa độc nhất. Bởi đó thầy bảo các con là phải có Thiên Chúa ở trong các con, để các con có thể là đền thờ không có tận cùng. Tự mình các con thì các con không thể làm. Nếu Thiên Chúa không xây dựng, thì loài người sẽ vùng vẫy một cách vô ích để xây đi xây lại. Nhưng Thiên Chúa không thể xây ở nơi không có chỗ cho người. Đền thờ mới là giáo hội của thầy sẽ chỉ được xây lên khi quả tin các con đã là nơi ở của Thiên Chúa. Rồi chính người, cùng với các con là những viên đá sống động, sẽ xây dựng giáo hội của người.
Nhưng thầy đã chẳng nói rằng Simon Yuna sẽ là thủ lãnh, là viên đá mà trên đó thầy sẽ xây dựng giáo hội của thầy sao? Và có phải thầy cũng đã cho hiểu rằng thầy là viên đá gốc? Vậy ai là thủ lãnh? Giáo hội này hiện hữu hay không?
Iscariot ngắt lời.
Thầy là thủ lãnh mầu nhiệm, Phêrô là thủ lãnh hữu hình của giáo hội ấy. Thầy trở về cùng Chúa Cha, nhưng thầy để lại cho các con sự sống, ánh sáng, ân sủng bởi lời thầy, bởi những đau khổ của thầy, nhờ Thánh Thần là bạn thiết của những ai trung thành với thầy. Thầy là duy nhất với giáo hội thầy. Giáo hội là một cơ thể thiêng liêng mà thầy là đầu. Trong đầu chứa đựng não bộ, tức là trí khôn. Trí khôn là chỗ ở của sự hiểu biết. não bộ điều khiển các cử động của các cơ quan và chi thể bởi những mệnh lệnh vô hình của nó, là sức mạnh hơn tất cả các kích thích khác để làm cho các cơ quan hoạt động. Hãy quan sát một người chết, não bộ của họ đã chết, hỏi các cơ quan của họ còn hoạt động được không? Hãy quan sát một người hoàn toàn đần độn, có phải nó trơ trơ tới nỗi không có được những phản ứng thô sơ của bản năng mà dù những con vật hạ cấp nhất cũng có, chẳng hạn con sâu mà chúng ta chà đạp dưới chân khi qua lại. Hãy quan sát một người bại liệt mà một hay nhiều chi thể đã bị cắt những liên lạc với não bộ, hỏi họ còn có thể hoạt động trong những phần thân thể, không còn cái dây sinh tử nối nó với cái đầu không? Nhưng nếu trí khôn điều khiển con người bằng các mệnh lệnh phi vật chất của nó, thì các cơ quan khác như mắt, tai, lưỡi, mũi, da truyền đạt những tình cảm lên cho trí tuệ và những phần tử khác của cơ thể sẽ thi hành, hay bảo thi hành những điều mà trí tuệ ra lệnh nhờ vào sự loan báo của các cơ quan thể chất hữu hình, cũng như cơ quan tinh thần và vô hình. Làm sao thầy có được cái tình trạng là tất cả các con đều ngồi xuống ở sườn dốc của ngọn núi này, nếu thầy không bảo các con hãy ngồi xuống? Dù là thầy nghĩ đến, và thầy muốn các con ngồi, các con cũng không biết ý thầy bao lâu thầy không phiên dịch tư tưởng của thầy ra lời nói, và sử dụng lưỡi và môi để nói ra. Và chính thầy có ngồi được không, nếu thầy chỉ nghĩ đến ngồi vì thầy mỏi chân, nhưng nếu chân này từ chối xếp lại để đặt thầy ngồi như vậy? Trí tuệ cần đến các cơ quan và các chi thể để làm và để bảo làm những hành động mà tư tưởng nghĩ tới. Cũng vậy, trong cơ thể thiêng liêng là giáo hội thầy, thầy là trí tuệ, tức là cái đầu, chỗ đặt trí tuệ. Phêrô và các cộng sự viên của ông là những người quan sát các phản ứng và thu thập những cảm giác để chuyển lên trí tuệ, để trí tuệ soi sáng và ra những mệnh lệnh cần thiết cho lợi ích của toàn cơ thể, và để tiếp đó, nhờ được soi sáng và hướng dẫn bởi mệnh lệnh của thầy, họ nói và chỉ dẫn những phần tử khác của cơ thể. Ví dụ, tay hãy đẩy ra một vật có thể làm cơ thể bị thương, hãy gạt ra một vật dơ có thể làm dơ cơ thể, chân hãy nhảy qua một chướng ngại để không bị vấp hay bị té và bị thương. Tất cả đều có những mệnh lệnh của cơ quan điều khiển để thi hành. Một đứa trẻ hay cả đến một người lớn được cứu khỏi một nguy hiểm hoặc đã làm được một điều lợi nào đó như một điều chỉ dẫn, một việc kinh doanh có lợi, một cuộc hôn nhân, một giao ước tốt là nhờ một lời khuyên nó đã nhận được hoặc một lời người ta đã nói cho nó, và nhờ lời khuyên hay lời nói này mà nó tránh được sự phiền hà và làm được điều tốt cho mình. Trong giáo hội thầy cũng vậy, người thủ lãnh hay các thủ lãnh được tư tưởng của Thiên Chúa hướng dẫn, được ánh sáng của Thiên Chúa soi sáng, được lời hằng sống giáo huấn sẽ ban lệnh và cho những lời khuyên, và các chi thể sẽ hành động để có sức khỏe và các lợi ích tinh thần. Giáo hội của thầy đã hiện hữu rồi, bởi vì nó đã có cái đầu siêu nhiên, cái đầu Thiên Chúa, và đã có các chi thể là các môn đệ, con số còn nhỏ. Một hạt giống đang thành hình, hoàn toàn hợp nhất với cái đầu là người chỉ huy của nó. Phần còn lại thì còn bất toàn, nó cần được Thiên Chúa đụng vào để nó nên hoàn hảo, và cần thời gian để lớn lên. Nhưng thực vậy, thầy nói với các con là nó đã hiện hữu và nó thánh thiện, nhờ ơn phúc của đấng là thủ lãnh, và nhờ vào thiện chí của các người công chính là thành viên. Nó thánh và vô hình. Hàng ngàn lần hỏa ngục sẽ quăng mình chống lại nó, chúng chiến đấu với giáo hội dưới muôn ngàn hình thức. Hỏa ngục hợp thành bởi các quỷ và các người quỷ, nhưng nó sẽ không thắng, lâu đài sẽ không hề lay chuyển. Nhưng lâu đài được xây không phải chỉ bằng một viên đá duy nhất. Hãy quan sát đền thờ ở đằng kia, mênh mông và đẹp chừng nào dưới ánh mặt trời đang lặn. Có phải nó được xây bởi một viên đá duy nhất không? Đó là một tập thể các viên đá, làm thành một đơn vị hòa hợp duy nhất mà ta gọi là đền thờ. Đó là một đơn vị, nhưng đơn vị này gồm nhiều viên đá là thành phần cấu tạo nên nó. Thật vô ích nếu xây một cái nền, rồi sau đó, nền này không phải nâng đỡ các bức tường và cái mái, tức là trên cái nền người ta không xây các bức tường. Và không thể nào xây các bức tường và nâng đỡ cái mái Nếu trước tiên người ta không bắt đầu bằng cách đặt cái nền kiên cố, cân xứng với một khối nặng như vậy. Cũng thế, với sự tùy thuộc hỗ tương của các phần tử này, ngôi đền thờ mới sẽ vươn lên. Các con sẽ xây dựng nó qua dòng thời gian bằng cách đặt nó trên cái nền mà thầy đã cho nó, hoàn hảo trong toàn khối của nó. Các con sẽ xây dựng nó dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa, với những vật liệu tốt để nâng cao nó, là các linh hồn có Thiên Chúa ngự. Thiên Chúa ngự trong lòng các con, để làm cho các con trở thành những viên đá nhẵn, không rạn nứt, cho đền thờ mới. Nước người sẽ được thiết lập với các luật của người ở trong tâm hồn các con. Nếu không, các con sẽ là những viên gạch không chín, những thanh gỗ mọt, những viên đá bể và nứt nẻ, không có sức chịu đựng, mà người thợ xây, nếu ông ta thận trọng, ông sẽ vứt bỏ. Những vật liệu không có sức chịu đựng, nó sẽ nhượng bộ, sẽ làm sụp đổ một phần nếu người thợ xây hay các thợ xây được cha thầy sai đi để xây cất đền thờ, là những thợ xây thờ tà thần, vênh váo trong con tim, uể oải trong việc xây cất, không trông chừng các vật liệu để xây cất. Các thợ xây thờ tà thần, các đốc công thờ tà thần, các gác gian thờ tà thần, ăn cắp lòng tin tưởng của Thiên Chúa, ăn cắp sự quý chuộng của loài người, trộm cắp và kiêu căng, tự hào là có thể kiếm lời, tự hào là có một đống vật tư mà không để ý là nó tốt hay xấu, nguyên nhân của sự đổ vỡ. Các con, các thầy cả mới, các luật sĩ mới của đền thờ mới, hãy nghe đây. Vô phúc cho các con và những người đến sau các con, nếu các con sùng bái ngẫu tượng, không tỉnh thức và không canh chừng chính mình và những người khác, các tín hữu, để quan sát, kiểm tra chất lượng của các viên đá và các cây gỗ. Hãnh diện vì vẻ bề ngoài, đã cho dùng những nguyên liệu đáng nghi và cả đến nguy hại vào việc xây cất đền thờ, làm nguyên nhân cho sự đổ vỡ và là nguyên cớ vấp phạm. Vô phúc cho các con nếu các con để tạo ra những bức tường nứt nẻ, không chắc chắn, biến dạng, có thể sập đổ dễ dàng vì nó không thăng bằng trên cái nền chắc chắn và hoàn hảo. Không phải Thiên Chúa, người đặt nền móng cho giáo hội, mà tai họa xảy ra, nhưng tại tất cả các con. Và các con phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa và loài người. Cẩn thận, chu đáo, quan sát, phân biệt, khôn ngoan. Những viên đá, viên gạch, những cái xà, cái cột yếu, có thể hư hỏng trong các bức tường lớn, nhưng có thể dùng được cho những chỗ kém quan trọng hơn. Chính vì vậy mà các con phải biết lựa chọn, với tình bác ái để không chán ngấy những phần tử yếu đuối, với sự cương nghị để không làm Thiên Chúa chán ngấy, và không làm hư hỏng lâu đài của người. Nếu các con nhận thấy một viên đá đã được một chỗ quan trọng để nâng đỡ một góc chính, nhưng nó không tốt hay không cân bằng, hãy can đảm táo bạo để biết lấy nó ra khỏi chỗ đó. Hãy hy sinh nó, hãy ghìm nó lại bằng cái kẹp của lòng nhiệt thành thánh thiện. Nếu nó kêu đau cũng không quan trọng, rồi nó sẽ chúc phúc cho các con qua thời gian, vì các con đã cứu nó. Hãy đổi chỗ cho nó một công việc khác. Đừng sợ nếu cần phải loại nó ra hoàn toàn, nếu các con thấy nó là đối tượng gây gương mù và sự đổ nát, sự phản động cho công việc của các con. Thà rằng chỉ có một ít viên đá, còn hơn có nhiều những thứ chỉ để làm đầy. Đừng hấp tấp vội vàng, Thiên Chúa không bao giờ hấp tấp. Những thứ người sáng tạo là vĩnh viễn, bởi vì nó đã được đắn đo trước khi thi hành. Nếu nó không hiện hữu vô tận, thì nó cũng được kéo dài hàng bao thế kỷ. Hãy nhìn vũ trụ, từ hàng thế kỷ, từ hàng ngàn ngàn thế kỷ, nó tựa như Thiên Chúa đã làm ra nó bằng những tác động liên tiếp. Hãy bắt chước Chúa, hãy hoàn thiện giống như cha các con, hãy có lề luật của người, nước của người trong các con, và các con sẽ không lầm lỡ. Nếu không được như thế, lâu đài sẽ sụp đổ, và các con sẽ mệt mỏi vô ích để nâng nó dậy. Nó sẽ sụp đổ, và chỉ còn lại tảng đá góc và cái nền. Sẽ xảy ra như thế cho đền thờ này. Thật vậy, thầy nói với các con rằng, đền thờ này sẽ như vậy, và sẽ như vậy cho đền thờ của các con, nếu các con để vào đó những thứ đang có trong đền thờ này, những phần tử bệnh hoạn kiêu căng, tham lam, tội lỗi, dâm dục, Chỉ một cơn gió là làm tan đi cái lâu đài bằng mây đẹp lộng lẫy như đang ngự trị trên đỉnh ngọn núi này. Cũng vậy, chỉ một cái thổi của cơn gió trừng phạt siêu nhiên và nhân loại, cái lâu đài chỉ có tên là Thánh sẽ sụp đổ.
Giê-xu nín lặng, suy tư. Khi người bắt đầu nói lại, thì là để truyền lệnh.
Các con hãy ngồi đây để chúng ta nghỉ một lát.
Họ ngồi trên sườn dốc của núi Ô Liu. Ngay trước mặt ngôi đền thờ đang tắm trong ánh nắng mặt trời tà. Giê-xu nhìn đăm đăm nơi này với vẻ buồn. Những người khác nhìn với vẻ hãnh diệt vì vẻ đẹp của nó. Nhưng sự hãnh diệt bị phủ một lớp màn lo lắng do các lời của thầy. Nếu thực sự vẻ đẹp này bị phá hủy, Phêrô và Gioan nói gì với nhau, rồi lại xì xèo cái gì nữa với Giacôbê Anphê và Andrê ngồi cạnh họ. Hai ông này tỏ bộ đồng ý bằng cái gật gù. Lúc đó, Phêrô quay về phía thầy và nói:
Xin thầy ra chỗ riêng và cắt nghĩa cho chúng con khi nào sẽ thực hiện lời tiên tri về việc phá hủy đền thờ. Daniel có nói điều đó, nhưng theo như ông nói, thì cũng như thầy nói, đền thờ chỉ còn một ít giờ nữa. Nhưng chúng con không thấy quân đội, cũng không thấy những chuẩn bị cho chiến tranh. Vậy khi nào điều đó sẽ xảy ra? Sẽ có dấu hiệu nào cho biết? Thầy đã đến, và thầy nói rằng thầy sẽ đi. Nhưng người ta biết rằng điều đó chỉ xảy ra khi thầy đã ở giữa loài người. Vậy thầy sẽ trở lại. Khi nào? Xin thầy cắt nghĩa cho chúng con, để chúng con biết.
Đâu cần phải đi ra chỗ riêng, con thấy không? Chỉ còn lại những môn đệ trung thành nhất, họ sẽ giúp đỡ các con rất nhiều. Các con nhóm 12, họ có thể nghe những lời thầy nói với các con. Hãy tiến lại gần bên thầy.
Sau cùng, người nói lớn để tụ tập mọi người. Các môn đệ đang rải rác trên sườn núi liền tiến lại gần, tạo thành một nhóm đông chen chúc chung quanh nhóm, chính là Giê-xu với các tông đồ, và họ lắng nghe.
Trong tương lai hãy giữ mình, đừng để ai lôi kéo, thầy là Đức Kitô và không có Đức Kitô nào khác. Vậy khi có nhiều người đến nói với các con, tôi là Đức Kitô và họ lôi kéo nhiều người, các con đừng tin những lời này, dù là họ làm những việc lạ. Satan là cha sự dối trá và là kẻ bảo vệ những người dối trá. Nó có thể giúp các tôi tớ nó và các kẻ theo nó bằng những sự lạ giả dối, nhưng người ta có thể nhận ra là nó không tốt vì nó luôn luôn liên kết với sự sợ hãi, sự xao xuyến và sự dối trá. Những sự lạ của Thiên Chúa các con đã biết. Nó cho sự bình an thánh thiện, nó cho niềm vui, hạnh phúc, đức tin. Nó dẫn tới những ước ao và những công việc thánh. Những thứ khác, không. Vậy hãy suy nghĩ về hình thức và hậu quả của các sự lạ mà các con có thể thấy trong tương lai, liên quan tới công việc của các Kitô giả và những người khoác lớp áo là vị cứu tinh của các dân tộc, mà thực ra là những thú dữ tiêu diệt các dân tộc ấy. Các con sẽ nghe, và các con cũng sẽ thấy, nói đến chiến tranh và sự ồn ào của chiến tranh. Họ sẽ nói với các con, đây là những dấu hiệu của tận thế, các con đừng xao xuyến, chưa phải là tận thế đâu. Tất cả những điều đó phải xảy ra trước ngày tận thế, nhưng chưa phải là tận thế. Sẽ có những phản loạn, dân này chống dân kia, nước nọ chống nước kia, quốc gia nọ chống quốc gia kia, lục địa nọ chống lục địa kia, và theo đó sẽ là dịch tễ, đói kém và động đất ở nhiều nơi. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của các đau khổ. Khi đó họ sẽ lôi các con ra tòa và họ sẽ giết các con vì họ kết tội các con là nguyên nhân cho những đau khổ của họ. Họ hy vọng thoát ra khỏi bằng cách bách hại các tôi tớ thầy. Loài người luôn luôn kết tội những kẻ vô tội, cho rằng họ là nguyên nhân của các sự dữ mà chính các kẻ có tội đã gây ra. Chúng còn kết tội cả chính Thiên Chúa, đấng vô tội hoàn toàn và nhân từ tuyệt đối, là nguyên nhân cho những đau khổ của chúng, và chúng sẽ hành động như vậy đối với các con, và các con sẽ bị ghét vì danh thầy. Chính Satan đã xúi dục điều đó. Nhiều người sẽ vấp phạm, họ sẽ phản bội và ghét nhau. Cũng chính là Satan xúi dục. sẽ có nhiều tiên tri giả nổi lên lôi kéo nhiều người vào lầm lạc. Đó vẫn còn là Satan, tác giả thực sự của bao điều dữ. Và bởi vì sự bất công gia tăng, đức ái sẽ nguội đi trong nhiều người. Những ai kiên trì tới cùng sẽ được cứu rỗi. Và trước đó, tin mừng về nước Thiên Chúa phải được rao giảng cho khắp thế giới, như bằng chứng cho mọi quốc gia. Rồi sẽ đến tận thế, Israel sẽ trở về với Đức Kitô và đón nhận người, và giáo lý của Thầy sẽ được rao giảng trên khắp thế giới. Rồi một dấu hiệu khác, dấu hiệu cho sự chấm dứt của đền thờ và sự chấm dứt của thế giới. Khi các con thấy sự ghê tởm và điêu tàn mà Daniel đã loan báo, những ai nghe Thầy thì hãy hiểu cho đúng, và những ai đọc lời tiên tri thì hãy biết đọc ở giữa các hàng, hiểu ý kín đáo của tác giả. Khi ấy, những ai đang ở xứ Judea thì hãy trốn lên núi, đang ở trên sân thượng thì đừng xuống lấy đồ vật ở trong nhà. Ai đang ở ngoài đồng thì đừng trở về nhà lấy áo khoác, nhưng hãy trốn đi, đừng trở về, nếu không sẽ không thể trốn đi được nữa. Và ngay cả khi đang chạy trốn, cũng đừng quay trở lại nhìn để không phải giữ trong tim cái cảnh tượng ghê gớm và hóa điên. Khốn cho những đàn bà mang thai và cho con bú trong những ngày này. Và khốn thay nếu phải chạy trốn trong ngày Sa-bát, sẽ không thể trốn thoát mà không phạm tội. Vậy hãy cầu xin cho việc đó đừng xảy ra trong mùa đông hay ngày Sa-bát, vì khi đó sự khốn khổ sẽ lớn tới nỗi kể từ lúc khởi đầu thế giới tới thời chúng ta chưa hề có như vậy bao giờ và sẽ không bao giờ có như vậy nữa, vì đó là tận cùng. Nếu những ngày này không được rút ngắn lại nhờ những kẻ được chọn thì không ai được cứu thoát, vì các người Satan liên minh với hỏa ngục để hành hạ con người. Cũng khi ấy, để làm hư hỏng và lôi kéo những người còn trung thành với Chúa ra khỏi chính lộ, sẽ có những kẻ nổi lên và nói rằng, Đức Kitô ở đây, Đức Kitô ở đằng kia, người ở đó, người đây. Đừng tin họ, chớ gì đừng ai tin họ cả, vì sẽ xuất hiện những Kitô giả và tiên tri giả. Họ sẽ làm những việc kỳ lạ và những chuyện khác thường có thể dẫn dụ tới sai lầm, và nếu có thể, dụ dỗ ngay cả những kẻ được chọn. Họ sẽ nói những giáo thuyết có vẻ rất thích đáng và tốt đến nỗi nó hấp dẫn cả những người tốt nhất. Nếu họ không có Thánh Linh của Thiên Chúa ở trong họ để soi sáng cho họ về các chân lý và về nguồn gốc Satan của các sự lạ và các giáo thuyết này. Thầy nói vậy với các con, Thầy nói trước điều đó với các con để các con có thể tự hướng dẫn, nhưng đừng sợ bị té. Nếu các con ở lại trong Chúa, các con sẽ không bị lôi kéo bởi cám dỗ và hư hỏng. Các con hãy nhớ lại điều Thầy nói với các con. Thầy cho các con quyền năng có thể bước trên rắn độc và bọ cạp, và tất cả sức mạnh của kẻ thù không thể làm hại gì cho các con, vì tất cả đều bị các con khuất phục. Nhưng Thầy cũng nhắc lại với các con rằng, muốn có những điều đó thì các con phải có Thiên Chúa ở trong các con, và các con phải vui mừng. Không phải vì các con đã chế ngự được các quyền lực của sự ác và các chất độc, nhưng vì tên các con đã được ghi trên trời. Hãy ở lại trong Chúa và trong chân lý của Người. Thầy là chân lý, và Thầy giảng dạy chân lý. Thầy còn nhắc lại một lần nữa, nếu có điều gì người ta nói với các con về Thầy thì đừng tin. Chỉ có mình Thầy nói sự thật, chỉ có mình Thầy nói với các con rằng Đức Kitô sẽ trở lại. Và khi đó sẽ là tận thế. Vậy nếu người ta bảo các con, người ở trong sa mạc, đừng đi tới đó. Nếu họ nói, người ở trong nhà này, đừng tin. Thật vậy, khi con người đến lần thứ hai, thì giống như chớp phát ra ở phương đông và lướt qua phương tây trong một khoảng thời gian còn mau hơn một cái chớp mắt, người sẽ lướt trên những cơ thể bỗng chốc trở thành những xác chết, với các thiên thần trói lọi của người theo hầu người. Và người sẽ phán xét. Khắp nơi đâu có xác chết, đấy có diều hâu tụ họp. Và ngay sau những ưu phiền của những ngày sau cùng này mà người ta đã nói với các con, bây giờ Thầy nói về sự tận cùng của thời gian và của thế giới, và về sự sống lại của các xương cốt mà các tiên tri đã nói. Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn ánh sáng, các tinh tú trên trời sẽ rơi xuống như những trái của một chùm nho quá chín, bị lắc bởi gió của một cơn bão. các sức mạnh trên trời rung chuyển. Khi đó, trong bầu trời tối đen, dấu hiệu của con người hiện ra như chớp sáng. Tất cả các dân tộc trên trái đất sẽ than khóc, và người ta sẽ thấy con người đến trên mây trời với quyền lực vô song và vinh quang cao cả. Người sẽ truyền cho các thiên thần của người gặt hái và thâu hoạch, phân rẽ cỏ lùng với hạt lúa tốt, đổ nho vào thùng, vì đó là thời vụ của mùa gặt lớn của tất cả các con cháu Adam, không cần phải bảo trì các chùm nho và các hạt giống nữa, vì giống người sẽ không bao giờ tồn tại trên trái đất chết này nữa. Người sẽ truyền lệnh cho các thiên thần của người bằng tiếng kèn rất vang, quy tụ các người được chọn từ khắp bốn phương, từ đầu mút này tới đầu mút kia của bầu trời, để họ ở bên cạnh vị thẩm phán tối cao và xét xử những kẻ sống sau cùng và những kẻ sống lại. Hãy học nơi cây sung một điều tương tự. Khi các con thấy các cành của nó trở nên mềm và nảy lộc, các con biết rằng mùa hè đã gần. Cũng vậy, khi các con thấy tất cả những điều này, hãy biết rằng Đấng Kitô sắp tới. Thật vậy, Thầy bảo các con rằng, thế hệ này, thế hệ không muốn chấp nhận Thầy, sẽ không qua đi trước khi mọi điều đó xảy ra. Lời Thầy sẽ không rơi mất, điều Thầy nói sẽ xảy ra. Con tim và tư tưởng loài người có thể thay đổi, nhưng lời Thầy sẽ không thay đổi. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ không qua đi. Còn về ngày và giờ chính xác thì không ai biết cả, dù là các thiên thần của Chúa. Chỉ có một mình Chúa Cha biết. Sự hiện đến của con người cũng giống như vào thời Noe. Những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, cưới hỏi, làm nhà cửa, không nghĩ gì tới dấu hiệu, cho tới ngày Noe đi vào trong tàu, thì các thác trên trời mở ra và lụt cả dìm ngập hết mọi vật sống và tất cả mọi vật. Cũng sẽ xảy ra như vậy khi con người hiện đến. Khi đó hai người đàn ông đang ở bên nhau ngoài cánh đồng, một người sẽ được đem đi, người kia phải ở lại. Hai người đàn bà đang xay bột với nhau, một bà được đem đi, bà kia ở lại. Các kẻ thù của quê trời, và còn hơn nữa là các thiên thần, sẽ phân rẽ hạt tốt với cỏ lùng, và họ sẽ không có giờ để chuẩn bị cho sự phán xét của Đấng Kitô. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết được giờ nào Chúa các con sẽ tới. Hãy nghĩ tới chuyện này, nếu người chủ gia đình biết được giờ nào kẻ trộm sẽ đến, ông sẽ tỉnh thức và không để nó lấy đồ nhà mình. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, luôn luôn chuẩn bị đón người đến. Đừng để lòng trí các con rơi vào những lạm dụng và những thái quá bất cứ loại nào. Chớ gì tâm hồn các con không bị xa lạc và khép kín với những sự trên trời, do những săn sóc quá đáng cho những thứ của trái đất, và để sợi dây của sự chết không thắt vào các con cách thình lình, trong khi các con không chuẩn bị. Các con hãy nhớ rằng mọi người đều phải chết. Tất cả mọi người, khi họ sinh ra, thì đã được tiền định là phải chết. Chỉ có với Đức Kitô thì sự chết và sự phán xét sau cùng của người đến một cách đặc biệt. Nó phải nhắc nhở mọi người về sự trở lại trọng thể của con người. Sẽ như thế nào đối với người đầy tớ trung thành và khôn ngoan, được chủ ủy thác cho việc phân phối thực phẩm cho mọi người trong nhà khi ông vắng mặt? Phúc cho đầy tớ ấy, nếu thình lình chủ trở về và thấy nó đang làm bổn phận với sự chuyên cần, công minh và yêu thương. Thật vậy, Thầy bảo các con, ông chủ sẽ nói, hãy đến, hỡi đầy tớ tốt và trung thành, ngươi xứng đáng lãnh phần thưởng của ta. Đây, hãy quản lý tất cả gia tài của ta. Nhưng nếu nó tỏ ra không tốt và bất trung, hoặc nếu nó xử tệ với người trong nhà và giả nhân giả nghĩa với người ngoài, và sau khi chủ đi khỏi, nó nói trong lòng rằng, ông chủ sẽ về trễ, ta hãy lợi dụng thời cơ, hoặc nó giở trò đập đánh và hành hạ các bạn cùng là tôi tớ như nó, bớt xén đồ ăn của họ và trục lợi đủ cách để có thêm tiền tiêu với những kẻ chơi bời đàng điếm và nhậu nhẹt say sưa. Cái gì sẽ xảy đến cho nó? Nếu chủ nó thình lình trở về, trong khi nó không nghĩ rằng ông chủ đang ở rất gần và cách ăn ở xấu xa của nó sẽ bị khám phá, chỗ làm và tiền bạc của nó sẽ bị lấy đi, nó sẽ bị đuổi đúng như công lý đòi hỏi. Cũng giống như vậy, đối với kẻ tội lỗi không chịu sám hối, nó không tự hỏi có lẽ cái chết đã gần và sự phán xét ở kề bên. Nó chơi bời, hà lạm và nói, sau này tôi sẽ hối cải. Thật vậy, thầy bảo các con, nó sẽ không có giờ để hối cải. Nó sẽ bị kết án và ở lại đời đời trong một nơi ghê sợ rất đáng ngại, nơi chỉ có phạm thượng, khóc lóc, hành hạ, và nó sẽ chỉ ra khỏi đó để dự phán xét sau cùng, khi nó mặc lại thân xác đã phục sinh của nó, để trình diện toàn thể trước tòa phán xét cách chung, vì nó đã phạm tội trong thời gian nó sống trên mặt đất với tất cả con người của nó, với thân xác và linh hồn của nó. Nó sẽ trình diện trước quan tòa Giê-xu, người mà nó không muốn nhìn nhận là vị cứu tinh của nó. Tất cả sẽ ở đó trước con người, một số đông vô kể những thân xác mà đất và biển đã trả lại, lại được hợp thành sau khi đã là bụi đất trong một thời gian quá lâu. Các linh hồn trong các thân xác, mỗi da thịt đều trở về với xương cốt tương ứng cùng với linh hồn riêng của nó, là cái đã làm cho nó sinh động xưa kia. Tất cả sẽ đứng trước con người, rực rỡ trong sự oai phong của thần tính người, ngồi trên ngai vinh quang của người, được nâng đỡ bởi các thiên thần của người. Và người sẽ phân chia loài người, đặt các kẻ tốt ở một bên, bên kia là các kẻ xấu, giống như người mục tử tách rời các con chiên và các con dê. Người đặt các con chiên ở bên phải và các con dê ở bên trái. Rồi với giọng êm dịu và với dáng điệu nhân hậu, người nói với những kẻ đang bình an và đẹp đẽ, với vẻ đẹp vinh quang trong sự huy hoàng của một thân xác thánh, đang nhìn người với tất cả tình yêu của trái tim họ. Hãy đến, hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy chiếm hữu vương quốc đã được chuẩn bị cho các con từ khởi nguyên vũ trụ, vì khi ta đói, các con đã cho ta ăn, ta khát, các con đã cho ta uống, ta là lữ khách, các con đã cho ta trọ, ta trần truồng, các con đã cho ta đồ mặc, ta bệnh hoạn, các con đã đến viếng thăm, ta bị tù đầy, các con đã đến ủy lạo. Và các người công chính sẽ hỏi người, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho Chúa ăn, khát mà cho Chúa uống, trần truồng mà mặc cho Chúa? Có khi nào chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp đón Chúa đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa bệnh tật hay tù đầy mà đến viếng thăm Chúa đâu? Và vua các vua sẽ nói với họ, thật vậy, ta nói với các con, khi các con làm một trong những việc đó cho một trong những anh em hèn mọn nhất của ta, là các con làm cho chính ta.
Rồi người quay về phía những kẻ ở bên trái người. Người nói với họ bằng giọng nghiêm khắc. Cái nhìn của người tự như những mũi tên làm bàng hoàng những kẻ bị kết án. Và trong cái giọng sấm sét của cơn thịnh nộ Thiên Chúa.
Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy ra khỏi đây, ra xa khỏi mặt ta, hãy vào lửa muôn đời mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ma quỷ và các thần tối tăm và cho các kẻ đã nghe theo tiếng nói say sưa dâm dật của chúng. Ta đã đói mà các ngươi không cho ta ăn, khát mà các ngươi không giải khát cho ta, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta, ta là lữ hành các ngươi đã xua đuổi ta, ta bệnh tật bị tù đầy, các ngươi đã không đến viếng thăm, vì các ngươi chỉ có một luật, sự khoái lạc cho cái tôi của các ngươi. Và những người này sẽ nói với người, đâu có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói, khát, trần truồng, là lữ hành, bệnh tật, tù đầy. Thực sự chúng tôi không biết Chúa, chúng tôi không ở đó khi Chúa sống trên mặt đất. Và người trả lời họ, đúng vậy, các ngươi không biết ta, vì các ngươi không ở đó khi ta ở trên mặt đất. Nhưng các ngươi đã biết lời của ta, và ở giữa các ngươi có những người nghèo, những người đói, khát, trần truồng, bệnh tật, tù đầy. Tại sao các ngươi không làm cho họ điều mà có thể các ngươi sẽ làm cho ta? Chả có ai nói rằng những kẻ có ta ở giữa họ đều đã có tình thương đối với con người, các ngươi không biết sao? Ta ở trong các anh em ta ở những nơi mà một trong các anh em ta đau khổ, và điều các ngươi không làm cho một trong những anh em hèn kém nhất của ta là các ngươi đã từ chối chính ta, con đầu lòng của nhân loại. Hãy đi và hãy cháy thiêu trong sự ích kỷ của các ngươi. Hãy đi để sự tối tăm và băng giá bao phủ các ngươi, vì các ngươi đã là tối tăm và băng giá, trong khi các ngươi biết ở đâu có ánh sáng và lửa tình yêu. Và những người này đi vào nơi khổ hình muôn đời, trong khi những người công chính đi vào sự sống đời đời. Đó, tương lai sẽ như vậy. Thôi bây giờ đi đi, đừng tách xa nhau quá. Thầy đi với Gioan và thầy sẽ trở về bên các con vào giữa vọng canh thứ nhất để nghỉ ngơi, rồi sau đó sẽ giáo huấn.
Chiều này cũng vậy nữa. Chúng ta làm vậy hết mọi buổi chiều sao? Còn hoàn toàn ế ẩm vì sương. Từ nay chúng ta vào cái nhà nào đó để tá túc có hơn không? Luôn luôn ở trong lều, luôn luôn thức khuya và trong những đêm lạnh ẩm ướt.
Judah nói cách rên rỉ.
Đây là đêm sau cùng, ngày mai sẽ khác.
À, con nghĩ rằng thầy muốn đi Gethsemane hết mọi đêm. Nhưng nếu đây là đêm sau cùng...
Thầy không nói vậy đâu, Judah. Thầy nói rằng đây là đêm sau cùng nghỉ ở trại Galilee, hoàn toàn hợp nhất. Ngày mai chúng ta sửa soạn lễ vượt qua, chúng ta sẽ ăn chiên con, rồi thầy sẽ đi cầu nguyện một mình ở Gethsemane và các con có thể làm cái gì các con muốn.
Nhưng Chúa ơi, Chúa con, chúng con sẽ đi với thầy. Có bao giờ chúng con muốn bỏ thầy đâu?
Phêrô nói,
anh im đi, anh có lỗi, anh và Gê-lót. Các anh chỉ là lá cà đây đó, khi nào thầy không thấy, tôi luôn luôn để mắt trên các anh, trong đền thờ, trong suốt ngày, trong lều, ở đằng kia.
Iscariot nói, khoái chí vì đã tố cáo.
Đủ rồi, nếu họ làm vậy là họ làm đúng, nhưng đừng để thầy một mình, thầy xin các con.
Lạy Chúa, chúng con không làm điều gì vậy cả, thầy tin đi. Thiên Chúa biết mọi hành động của chúng con, và người không ngoảnh mặt đi vì ghê tởm.
Zelot nói,
thầy biết nhưng vô ích, và những điều vô ích luôn luôn có thể thiệt hại. Hãy hợp nhất hết sức có thể.
Rồi người nói với Matthew,
con người ký giả tốt của thầy, con sẽ nhắc lại cho họ dụ ngôn 10 người trinh nữ, 5 khôn ngoan và 5 khờ dại, và dụ ngôn ông chủ trao các nén vàng cho 3 người đầy tớ, để họ sinh lời, mà 2 người đã làm lời gấp đôi, còn tên lười đem chôn nén vàng của nó, con có nhớ không?
Thưa thầy có, đúng như vậy.
Vậy hãy nhắc lại nó với những người này, không phải tất cả đều biết, và cả những người đã biết cũng sẽ vui lòng nghe lại. Hãy qua thời gian như vậy, trong những đàm thoại khôn ngoan, cho tới khi thầy trở lại. Hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức, hãy giữ thần trí tỉnh táo. Các dụ ngôn này phù hợp với điều thầy nói. Chào các con, bình an cho các con.
Người cầm tay Gioan và cùng với ông đi về hướng thành phố. Những người khác đi về trại Galilee.
Thank you.
quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.